ปะนะวะโตอะระโหสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะนะวะโตอะระโหสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะนะวะโตอะระโหสัมมาสัมพุทธัสสะในตุนสังขิงันไหนก็โตบักขึ้นขึ้นกันสังขิงในตุนสังขิงันไหนก็โตบักขึ้นขึ้นกันสังขิงในตุนสังขิงันไหนก็โตบักขึ้นขึ้น
นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะđệ tử thành kính thành lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh viên chi. Đệ tử thành kính thành lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh viên chi. Đệ tử thành kính thành lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh viên chi. Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang 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 saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyam di Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tập thị dâm tận khăn xa la đăng ngất cha mê thứ ba đệ tử nguyện tăng.
Tập thị dâm đi tận khăn xa la đăng ngất cha mê lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba ta di ba ta quay ra bên ca và đăng tâm ba di an đi đệ tử nguyện nhớ không sát sanh.
Panatipata Vehamani Sikapata Samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Ya we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nhớ không trộm
cướp. Brahmacharya we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trực hành. Usavada we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Chappamadhana Vehamani Sikapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vikalapo jana ve ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Ramani sika padang sama นัจจิตวาจิตวิสุกัตตานะมาลาจันทาวิเลตนัทธาชนะมันดานวิปุสนาธานาเวชมณีสิกาปตังสัมมาจิยามิđệ tử nguyện ý giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucchasena Mahasena Viramani Sikha Padang Samariyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucchasena Mahasena Viramani Sikha Padang Samariyami.Đệ tử nguyện ý giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Íp măng áp thăng giác tâm măng na giác tăng Quýt thắp tăng nhắc tăng Út bồ sát thăng Íp măng cha rắp tinh Íp măng cha ghi quát sang Samma tê quát abhita kích tâm Samma diyami Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trìBà quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imaria tasika padati upo tasa sila vasena imen jarating imen jadi vasang satu kangkatwa apamadi nasalar kitapan chiêu phật tử đã thọ trì tam quy và ngũ bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui
a ma phan tiChúng con xin thành kinh phụng hành.
Sile na sukatinh jante, sile na phukasampada, sile na nipatinh jante, tasma silang visothaye. Người giữ giới hàng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dắt lòng trì giới tình thanh.
Sa thù sa thù lành thay Phật là nơi nương nhờ tối thượng Cho chúng con vô lượng an lành Quy y Phật bảo từ ân Nguyện lời chân thật ta thành thăng duyên Gieo lâm vọt trọn niềm sám hối Những sợ hành ngầm lỗi vô minhTừ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hồi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân Phật ta thành thanh duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sutthi Sattamangalang Rakhantu Sattadevata Sattadhammanu Phavena Sadasutthi Phavantute Phoskantu Sattadevata Sattasankhanu Phavena Sadasutthi Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, tất cả phước hạnh thường đến vô người tự sinh cho quả của tâm tính hồng, tam bảo cho được hạnh tự bi mãn, cho được hạnh tự bi mãn, cho được hạnh tự bi mãn.
Sa thu lành thai. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính lãnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng và kính tri ân Thượng tọa và Thượng tọa Giác Đẳng và Đại đức Pháp Tính đã từ bi thay mặt chư tăng trai truyền Bát Quan Trai Giới cho họ tử chúng con sáng hôm nay. Và kính mời MC trở lại việc tiếp tục chương trình. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính lãnh lễ Thượng tọa Sắc Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Minh Hạnh, quý thầy, quý cô và quý tu nữ, và kính chào quý đạo hữu hiện diện đạo tràng. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Má Sơn Ban Thọt mỗi ngày 2 giờ. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng Giêng năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha bằng việc của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài quạ sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ truyền tụng đức thượng chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay sau khi mà chúng ta có một vài ví dụ về cái cung, ví dụ về cái tre, thì chúng ta trở lại với động vật được ví dụ. Và ví dụ này như quý vị đã nghe đó là cái ví dụ về con quạ. Nếu chúng ta đi trên những con đường phố, đặc biệt là những đường phố Âu Châu và Hoa Kỳ, như ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy rằng có nhiều loài chim, những loài chim chóc mà nó đến từ những vùng xa đậu ở trên các di điện hay là về phố xá. Có một số loài rất là thân thiện, không biết sợ con người, như là bồ câu chẳng hạn. Ở Việt Nam thì bồ câu không sợ người ta, nhưng mà bên Âu Châu, bên Mỹ thì cũng giết rất là nhiều khi. Nó rất là thân. Chúng tôi nhớ rằng khi mà đi sang thành phố Venice, tức là Venice, đến thì một cái quảng trường thì bồ câu đó nó đầy hết, và mình đi cái chân mình phải cẩn thận không phải đạp lên bồ câu, và nó phải đậu trên vai của mình, nó đậu trên vai của mình. Tuy nhiên thứ gì lời quả thì không bao giờ thấy như vậy. Là vì lời quả đó, ngoài cái tính chất hợp quần riêng của lời quả thì lời quả có một điều là nó rất là kiên dè, nó rất là cẩn thận đối với người người và đối với những chúng sanh khác, đối với những sinh vật khác. Và thật sự thì lời quả được được có những thí dụ ở trong kinh. Ví dụ trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy dùng cái cụm từ lỗ mãn như lời quả, cũng tương tự như người Việt Nam của chúng ta nói người ông tay áo đưa khỉ lốt nhà, thì người Mỹ họ cũng nói là chơi với quả thì quả mổ mắt, và mổ mắt thì con quả nó hỗn ẩu. Nhưng mà riêng trong trường hợp này thì một cái đặc tính của lời quả mà được xem là có thể dùng một loại để nấu cái ví von cho cái sự cẩn trọng, thái độ nghiêm túc, thái độ không có chểnh mảng của một hành giả tu tập. Đó là cái pháp gọi là không có cẩu thả, không có dị người. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe phần giảng dạy hôm nay của Thượng tọa Pháp Đăng. Xin mời cô Nhị Quỳnh.
Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa giác dặn đã từ bi hoan hỷ lĩnh nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá, con Nhật Huỳnh xin phép được đọc chánh kinh. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài quạ. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài quạ nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Câu đại vương, giống như loài quạ đi lang thang, dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đi lại, dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng. Với niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài quả nên được hành trì. Câu đại vương, còn điều khác nữa, loài quả sau khi nhìn thấy bất cứ thức ăn nào thì chia sẻ với đồng loại rồi mới ăn. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đối với lời lập hợp pháp, được thọ nhận hợp pháp, thậm chí phần được đặt vào bình bát đối với các lợi lộc có hình thức như thế, không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài quả nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Vào lúc ta có thực hành khổ hạnh, nếu họ đem lại cho ta phần đã được theo khả năng, thì ta phân chia cho tất cả, sau đó mới thọ dụng phần ăn. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Tính chất lời quà cũng có hai cái tính chất. Phẩm cái này chúng ta học qua rất là nhiều cái loài vật, những con vật nó có cái đặc tính đặc biệt tương tự như vậy. Thì con quả bình thường cũng có thấy nó bay đi chỗ này chỗ kia để nó tìm đồ ăn, nó đi lang thang như vậy nhưng mà rất là cẩn thận và đề phòng. Thì ở đây cũng nói cái vị tỳ cô đó cũng dè dặt e ngại và cẩn thận đề phòng khi mà đi. Bình thường thì quý vị thấy rằng đối với những cái chỗ mà Đức Phật này nói thì vị cô không nên đến, như là chỗ gái làm chơi, hoặc là gái lỡ thời ăn bào quá, hoặc là chỗ quán trù quán bia, hoặc là chỗ quán nhậu, những cái chỗ mà người ta bài bạc hay cái nọ mình không nên đến. Vì đến cái đó đó người ta sẽ nghi ngờ mình, và cái phạm hạnh của mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên bình thường đối với những cái vị tu tập theo lời dạy của Đức Phật thì vị đó luôn luôn coi chỗ nào nên đến và chỗ nào không nên đến. Thì khi mà có cái chánh tư duy là suy nghĩ cái chỗ nào mà mình đến nó ảnh hưởng, và bình thường chúng ta thấy một cái người tu tập đó có chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tri kiến là thấy đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Suy nghĩ đúng về những chỗ mình nên đến ở và chỗ nào không nên đến, chỗ nào mà nên thân cận và chỗ nào không nên thân cận, chỗ nào mà đến đó, nó mang lại nhiều cái hiểm họa cho mình thì vị tỳ kheo phải nên tránh. Như vậy thì chúng ta biết là đối với Đức Phật là vì Đức Thiết Trí nên ngày dạy cho tăng một cái người mà lo xa không có khổ trần, một cái người mà bảo vệ giống như câu mau mà bảo vệ cái đuôi của mình, cái lông đuôi của mình, thì người tu tập bảo vệ cái đời sống tu hành của mình với nhiều cái cách mà ở trong cái bài kinh mà có những cái chi kiến do cái phòng hộ mà có thì chúng ta thấy rằng do cái sự phòng hộ mà chúng ta tránh được những cái tai họa. Như vậy thì Đức Phật là bị nhất thiết trí, nên khi mà ngài nói với một người có cái tâm mà biết sợ hãi những cái lỗi lầm, biết những cái chỗ nào mà nên tu tập á, thì đó luôn luôn là những người mà có nghĩa là có cái sự suy tư, có sự suy tư đúng đắn, cái suy tư đó đó luôn luôn có mà kinh nghiệm như vậy đó, thì đó mới tránh được những cái điểm hòa. Như vậy thì quý vị thấy nếu người cư sĩ cũng vậy, quý vị người cư sĩ cũng như vậy, cũng được Đức Phật ngày cũng nói. Nhưng mà cái người xuất gia là cái người sống không có gia đình, nên thường thường cái người sống không có gia đình như vậy đó thì phải luôn luôn là cái người mô phạm, và muốn giữ gìn cái hình ảnh tốt đẹp của mình đó, thì người này là phải có cái nghĩa là có cái đời sống, có cái khuynh hướng đời sống, và luôn luôn lúc nào nên đến chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi, chỗ nào nên đến, chỗ nào tới chỗ nào không nên tới. Như vậy thì chính cái điều đó đó chính những điều đó mang lại cái lợi ích của chúng ta. Còn nếu không như vậy đó thì chúng ta sẽ chịu rất là nhiều những sự đau khổ. Như vậy thì Đức Phật đó, ngài biết những cái vấn đề này, nên chúng ngài dạy có những cái lầu hoặc đó, do né tránh, nghĩa là né tránh chỗ nào thường thường bị thấy né tránh bằng do giữ hoặc là ngựa giữ, là chỗ nào đó mà có chó giữ, mà thường thường bị thấy. Đối với một cái vị cô mà đi bác cũng vậy, mình cũng phải coi cái chỗ nào mà mình đi đến nó mang lại cái lợi ích cho mình, chứ không phải là không có. Như vậy thì quý vị biết đối với Đức Phật đó, khi mà ngài biết những cái điều đó mang lại cái lợi ích cho vị tỳ kheo, nên ngài dạy những cái vị tỳ kheo đó luôn luôn có cái sự phòng hộ, do đoạn trừ những cái đau khổ, do có cái phòng hộ bằng chánh niệm khi mà các căn đối với sáu tầng cảnh, hoặc là nên né tránh chỗ nào nên né tránh thì nên né tránh. Chính vì như vậy nên cái vị tỳ kheo này nó sống luôn được an vui trong cái đời sống phàm hạnh mà không có đau khổ. Nhưng mà nếu mà vị đó không biết như vậy đó, thì bị đắc kẹt chịu rất là nhiều sự đau khổ. Thường thường chúng ta thấy một đời sống chúng ta đó mà chúng ta thấy như là con người của chúng ta, cái thân thể của chúng ta, mà nếu mà cái thân thể chúng ta đó chưa có được khỏe mạnh thì chúng ta nên ngăn ngừa gió và ngăn ngừa những điều kiện sẽ gây ra cái sự bệnh hoạn cho chúng ta. Thì khi mà bệnh hoạn như vậy đó thì mình rất là mệt mỏi, mình không có tiến bộ được. Thì cũng như vậy, một cái người mà biết tu tập đó thì biết những chỗ nào nên đến và chỗ nào không nên đến. Cũng như người ta nói cái người bệnh đó thì bệnh cũng như bệnh cảm hay là bệnh dị ứng mũi dị ứng đó, thì cảm ra là không nên ra sớm khi mặt trời chưa lên, hoặc là chỗ nào bụi phấn hoa rồi thì không nên đến. Vì nếu mình đến như vậy đó thì mình sẽ bị mũi mình sẽ bị dị ứng và mình nhảy mũi, nước mũi chảy nhiều như vậy đó, thì cái bệnh viêm con đó, nó tăng trưởng hoặc bệnh cảm nó tăng trưởng. Thì cũng như vậy, Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác nên ngài biết được có những cái mộng lạc mà mình phải phải nhờ phòng hộ như vậy đó. Mình phòng hộ mắt với các sắc, hoặc là phòng hộ tai đối với các tiếng, phòng hộ lưỡi với các vị, phòng hộ thân với các cảm xúc, phòng hộ ý đối với các pháp. Thì khi mà mình có cái sự sống như vậy đó thì cái vị vị cung này nó không có nhiệt não. Như vậy thì chúng ta biết là Đức Phật đó là một cái vị chánh đẳng chánh giác, thì ngày dạy như vậy. Thì đối với cái nhân quả đó thì nó đi nó cũng cẩn trọng, nó đi chỗ nào đó, nó đi chỗ nào đi lang thang, nhưng mà nó cũng rất là dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng. Thì cũng như vậy, một cái vị hành giả hay là cái người mà muốn tu hành đó thì mình cũng phải đi đứng dè dặt e ngại những chỗ nào đó voi dữ, ngựa dữ, chó dữ, chỗ nào đó mà những người nữ mà ảnh hưởng đến tạo thành, thì cái vị này phải biết để né tránh. Và vị đó luôn luôn có niềm phòng hộ, đó là đối với chánh niệm tỉnh giác có những mắt với cảnh sắc. Bởi vì khi không có chánh niệm như vậy đó thì những cái tàn hại và nhiệt não sẽ khởi lên, đó là tham sân nó khởi lên. Nên quý vị nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà nơi đây chúng ta thấy có những lúc mà như là nàng chỉ nữ Rô Hí Ni đó, khi mà cái vị thiền cô này nghe nói cô này cũng đẹp, mà vừa đến đây đặt bát này vừa được chiêm những cái sắc đẹp nữa, thì cái vị thiền cô này cũng đến, và do cái sự không tu thúc từ lỗ tai nghe những cái vị thiền cô nói qua nói lại, thì vị lớn và khi lớn rồi lại nhìn thấy nàng này rồi thì vị thiền cô bị bệnh tương tư. Bệnh tương tư bỏ ăn, bỏ đi bát về, bỏ một thực công tác không có ăn được, và nằm nhớ nhung đến cô này. Và sau mấy ngày sau cô này chết và đem cho nghĩa địa, Đức Phật này biết cái duyên lành của vị cô này và thông báo cho tăng để vào trong nghĩa địa là nhìn cái sát thân của nàng này. Nhưng mà lúc còn sống thì đẹp, lúc chết rồi thì rất là ghê gớm. Nên từ cái giá mà rất bình thường của tấm mà trung trả với một người cả ngàn đồng tiền vàng cho đến lúc mà cũng chết rồi cho ông không ai chúng em được đem về á, thì Đức Phật cũng tuyên bố cái thân này nó cũng bất tịnh như vậy. Khi mà thức về bỏ cái thân này thì các thân này nó rất là hôi nát, rất là kinh sợ, người ta phải bỏ đi và chỗ khác. Thì vị cô này nghe Đức Phật người thuyết pháp và vị này có sự phòng hộ đã đại, và vị này như lý giác khác có lời dạy Đức Phật tự để đắc đạo quả A La Hán. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với một cái người tu hành mà không có biết né tránh hoặc là không có biết phòng hộ đó, thì thường thường đó nó mang đến cái sự khổ đau cho mình. Nên bình thường một cái người mà chúng ta thấy người đời cũng vậy, mình biết chỗ nào có chó dữ, do dữ, ngựa dữ, bò dữ, trâu dữ, hoặc là chỗ đó gai gố, gai góc hầm hố, những vực núi, những ao nước nhớt, những nước nhớt, những cái chỗ không xứng đáng ngồi, những chỗ không nên lai giảng, những bạn bè hợp tác, hoặc là những người mà họ không có phạm hạnh, họ tống, họ buông lung tống tống, thì những người nào đến cái chỗ đó thì ngay cái thứ đó thì luôn luôn gặp nhiều cái hiểm họa. Thành là Đức Phật này biết được cái chỗ nào mà chúng ta phải né tránh với chúng ta bớt sự khổ đau. Còn nếu mà chúng ta không có né tránh, chúng ta tới cũng là voi dữ, chó dữ, ngựa dữ, bò dữ, trâu dữ, chỗ đóng giữ và chỗ khúc cây gây góc tầm phố ao nước ao vực núi hoặc là ao nước nhớt hoặc là những nước nhớt chỗ mà không nên lai dạng không chỉ đáng để ngồi đó mình lai phản đó thì mình sẽ bị diệt não và tàn hại. Như vậy thì chúng ta đã bị diệt não đó là do mình không biết. Thì Đức Phật này nói những cái điều này trong cái bài kinh đoạn từ Nhất Thiết Lộ Hoạt. Thì ở đây chúng ta thấy cái loại quả cũng vậy. Cái loại quả thì nó đi như vậy thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng mắt của nó cũng nhìn và nó luôn luôn quan sát, nó đi chỗ nào nó cũng cẩn thận và đi chỗ nào nó cũng về nhặt và e ngại. Thì cái loại quả đó khi mà cái đặc tính nó đó là của một cái loại quả hành trì, vị thị phu cũng hành trì giống như là cái loại quả hành giả của người tu hành đó. Chúng ta thấy chúng ta là người nam hay người nữ mà chúng ta muốn tu hành Phật hạnh thì chúng ta cũng phải né tránh những cái điều này, vì điều này không phải chỉ dạy cho tăng thôi mà chúng ta nghe đó, nó cũng rất là phù hợp với chúng ta. Nếu mà chúng ta đi tới chỗ nào mà có giữ voi giữ ngựa giữ bò giữ cám giữ phúc tây gai góc hầm hố ao núi những nước nhớt hoặc là chỗ mà những người mà họ không có phạm hạnh, những cái chỗ mà không nên tai giãn, những cái người phóng buông rung phóng phóng mình đến đó dễ bị người ta làm cho mình hư hạnh hư hoặc không có phạm hạnh, hoặc là những người bạn phạm hạnh thấy mình đó họ nghi ngờ về cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì đó là những cái điều mà Đức Phật này nói về cái đức tánh của người tu tập, và ở đây á, thì cái loại quả nó cũng có đức tánh như vậy. Thì chúng ta thấy ở đời có cái người mà thực hành ở đời, chúng ta thấy những người ở đời mà họ không có thành danh đó họ cũng bị ảnh hưởng điều này. Chúng ta thấy những người không thành danh đó họ giao du những bạn bè bài bạc rượu chè bê tha đàn điếm đó, thì họ làm nó họ cũng bị tan gia bại sản hoặc là bị sa thải, bị không có tôn trọng. Nên chúng ta thấy những cái điều này thì rất là nhiều những cái điều mà cuộc đời của con người đó mà sống ở đời mà người ta sống được gọi là sống có đạo đức rất là khó. Nó cũng phải có một cái sự hiểu biết để người ta né tránh vấn đề này chứ nào. Chứ bây giờ nếu chúng ta không thấy những điều này đó, chúng ta sống dù ở đời chúng ta cũng khó thành danh, trở thành những người mà gọi là rạng danh, những người mà gương mẫu, những người mà để người đời làm gương coi để đi theo bắt chước đó, thì chúng ta cũng thấy là những người như vậy nó cũng có lối sống rất là tốt chứ không phải là không. Còn ở đây thì Đức Phật này dạy chúng ta rất là rõ ràng, nên thường thường cũng chỉ thấy là Đức Phật này nói rằng các bạn có trẻ hơn mình hay là với trẻ ngang mình cách đôi, còn không thà sống để lo chứ không các bạn với người ngu si. Ngu mà chẳng biết mình ngu tưởng mình là tiếng mới ngu thật là, ngu mà chẳng biết mình ngu tưởng mình là tiếng mới ngu thật mịch thật là. Tiếng như cái tám trăm nó bao giờ biến được vị lành ngọt ngon rừng gì, chẳng biết học không bao giờ biến được mùi hương nhỏ lành. Tiếng như cái lưỡi nhân con tức thì biết được vị lành ngọt ngon rừng gì, tâm chú học thôn tức thì ấu là pháp môn dễ dàng. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài biết rằng chúng ta thân cận một cái người đó nó ảnh hưởng lắm. Trên bình thường quý vị thấy ở đời người ta nói rằng tôi muốn biết cái tính bạn á, bạn phải cho được biết rằng bạn chơi với người nào tôi sẽ biết cái tính của bạn. Nếu một người nhiều chuyện họ chơi với người nhiều chuyện, họ bàn bạc với người bài bạc, rượu chè với người rượu chè, rồi họ đàn điếm chơi với người đàn điếm, họ ma cô ma tạo họ chơi với người như vậy. Nên chúng ta thấy rằng á, điều này Đức Phật thì nói như vậy, chúng ta nhìn ở ngoài đời đó thì nó thật sự là như vậy. Nó thật sự như vậy. Nên bình thường người ta đánh bài chơi với những bài sẽ nhiều chuyện chơi với người nhiều chuyện. Còn những người không nhiều chuyện không bao giờ chỉ chơi với người này hết. Nên bình thường đó, chúng ta thấy ở đời mình có bạn bè mà người ta chỉ cần biết bạn bè mình, người ta sẽ biết cái tư cách của mình. Nên bình thường đó là cái điều mà Đức Phật ngày cho chúng ta biết như vậy. Cái người mà người nào đó bình thường họ chơi với người đó. Nên quý vị thấy bình thường cái người uống rượu mà họ giữ giới đó, họ bỏ rượu đó, họ bỏ bạn bè. Một người uống bài ấy, mà họ muốn giữ bằng hạnh họ bỏ uống bài, họ bỏ bạn bè. Chỉ khi nào họ bỏ bạn bè thì họ mới bỏ được uống bài. Còn bây giờ nếu họ uống rượu có nhiều người họ uống bài, họ tan gia tài sản, về chặt tay, chặt ngón tay này, ngón tay kia, thề không uống bài. nhưng mà bạn bè ác nó cũng đủ rê nữa, đủ rê rồi uống bài, rồi cuối cùng tan gia mẹ cả mà tự nhận chết. Chúng ta có rất là nhiều cái trường hợp như vậy, nhưng mà chúng ta thấy những điều này Đức Phật ngày nói rất là rõ ràng. Nên có nhiều người chỉ biết họ uống rượu á, họ uống rượu là họ hư hỏng, họ phá nhà phá cửa, họ tỉnh rượu là họ rất là hối hận, họ thề không uống rượu họ chặt tay một kim người cái nọ. Nhưng mà họ gặp bạn bè rủ rê là họ cũng uống rượu đó. Chúng ta thấy là nếu mình bỏ bài bạc hay bỏ uống rượu đó thì là bỏ bạn bè luôn. Còn nếu mình còn chơi bạn bè khác đó, thì mình rất là khó để mình giảm thiểu cái sự sống của mình tốt đẹp. Nên nhiều khi gì biết có nhiều người đó, con cái của họ hư quá đó, họ uống mà con cái họ lên đó, họ phải đưa con cái họ biệt xứ, đi tới chỗ nào mà người ta mà không có làm những cái việc, những cái người con không trí, không xa ở lỗi đó, đưa đến chỗ đó ở thì là tốt. Nên quý vị thấy cũng như bà Á Thánh vậy đó, bà nuôi con của bà mà vừa có con của bà ở chỗ nên ở gần trường học nên mà sau này đổ tạm nguyên, sau này bà được phong làm Á Thánh. Khi chồng bà chết thì bà có đứa con nhỏ, nhưng mà bà biết cái chỗ để đứa con nuôi đứa con, và đứa con nó thành nhân chi nghĩ. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy những điều đó người ta nói lên những cái gương lầm. Nhưng mà ở đây Phật ngày nói chúng ta nói như thế này, những cái loại quả nó có một cái đặc tính đó, nhưng mà người tu á, thật sự là người tu thì cũng có đặc tính của người tu. Người tu thì lại tánh né như vậy, phòng hộ như vậy, phòng hộ mắt với cảnh sát, đối với cái cảnh sát nào mà làm cho cái lòng tham tăng trưởng, lòng tham tăng trưởng, khi mê mình tăng trưởng, tạo chí mình tăng trưởng, thì mình nên phòng hộ, không nên tăng trưởng. Cũng như vậy, cảnh thân là đối với lỗ tai, chúng ta cũng nên phòng hộ coi đạo đức chúng ta suy giảm, sự tu tiến chúng ta suy giảm, thì chúng ta không nên thân cận những cái âm thanh đó. Thì cái âm thanh đó làm cho tăng trưởng lòng dục, lòng tham, lòng sân. Thì những điều này nó rất là quan trọng, thành ra chúng ta thấy đối với lời dạy của Đức Phật, tuy rằng ngày Nagasena ngày nói là quả có cái tính chất như vậy, thì bị thực hành tạm hạnh cũng có cái tính chất như vậy. Nhìn vào thì chúng ta thấy những cái điều này đó nói lên đó, Đức Phật nói rằng có nhiều khi ngài nói rằng mình chỉ cần xa rời những người bạn ác thôi, mình chỉ cần có một tâm thôi thì mình lại được nhiều cái lợi ích lắm. Nhưng mà ở đời có nhiều người đó, nó không có được như vậy. Mình nhận diện người ác đó, nó không rất là khó nhận diện. Người ác nó không phải là cái người đẹp trai hay là đẹp gái, mà Đức Phật nói cái người ác ở đây đó, là cái người dù là đẹp trai đẹp gái, có học vấn, có cái trình độ, nhưng họ là những người sắc thanh tổng cấp tại dân, chuyện có nói không, chuyện không nói có, tâm là khóc tóc đầu gạo, hoặc là họ nói ác, nói tâm thật, nói chưa giờ, hoặc là tâm có là họ tham ác, tâm ác là tạm chứ ác. Thì những người đó Đức Phật là người ác, chứ không phải là người ác có trên mặt cái gì đó, mà phải là người ác. Không phải người ác là người không tí hay là người tạo tật, mà những cái người nào có thân khẩu ý ác thì Đức Phật là người ác, chứ không có nói nên nơi có con người nào hết. Như vậy thì những người ở đời đó, người ta nói người trí đó là người trí thức, nhiều khi chúng ta thấy là họ học động hiểu nhiều, nhưng mà họ không phải là người, họ càng học động cũng phải hiểu nhiều, họ còn có nhiều cách thủ đoạn để lừa đảo người ta, thì những người đó không phải là người trí, là Phật giáo. Người đó có ác kiến chứ không phải là người trí. Cái người trí thì luôn luôn không bao giờ làm những việc tội lỗi đó hết. Cái người trí đó, nhiều khi cái người trí là Phật giáo là biết nhân biết quả. Bởi vì mình làm lành á, mình làm lành á thì mình hưởng cái quả lành. Mình làm ác gì mọi người đó, nếu mình chết thì cũng rơi vào địa ngục. Ví dụ cái gì thấy một người mà làm nghề đồ tể đi nuôi cả gia đình, nhưng mà khi chết rồi mình rơi vào địa ngục, mình đi thôi. Những người kia cũng còn sống, người đó biết ra cái nghiệp của họ, mình biết ra cái nghiệp đen tối của mình. Nên Đức Phật nói cái người trí là biết nhân biết quả, nên cái người trí không bao giờ làm những điều xấu. Không phải vì con, vì chồng, vì vợ, vì ông bà cha mẹ, vì cha chắc mà làm những điều tội lỗi. Cái người trí thì luôn luôn biết chỉ mình. Như vậy đó thì đó Đức Phật là người trí. Thì người trí có chi nhân, chi quả, chi trí, chi thờ, chi hội, chi ngộ, chi độ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đó, Đức Phật nói một cái câu quả mà nó biết là chỗ nào nên đi, chỗ nào nên đến, nó dày đặc cẩn thận và nó. Quý vị thấy rằng trong kinh Bổn Tông cũng có một cái câu chuyện mà thẳng đúng với chúng tôi nhớ. Chúng tôi nhớ thì có lần đó Đức Bồ Tát này tên là con quả, quả cũng đi Chúa Đàn vậy đó. Thì lúc bây giờ có con quả nó đi tới những chỗ mà xe chạy qua chạy lại đó, nó đi tìm ăn chỗ đó đó. Thì con quả đầu đàn nó nói không có nên đến chỗ đó. nếu người đến chỗ đó người thế nào người cũng đau khổ. Thì con quả này nó không nghe lời, không nghe lời mà nó đến đó nó tìm ăn, nó hãy mê nó ăn, nó bị che cá, nó dễ chân, nó đau khổ. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát này là con quả này nói rằng vì con quả này không phân lời, nó không phân lời nên nó bị, nó đi tìm ăn ở chỗ mà xe chạy qua chạy lại nó bị che cản đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó ngài trong những lúc ngài làm lời quả đó thì ngài cũng dạy cách nào, cái chỗ nào mà nên đi tìm ăn và phải nên như thế nào để tránh cái nghiệp quả. Còn con quả này nó không nghe lời, nó đi tìm ăn nơi chỗ xe chạy qua chạy lại và nó bị che cán nó như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng đối với một cái người mà sống mà biết chỗ nào mà nên đến, chỗ nào ăn uống mà tuy rằng thiếu thốn một chút xíu nhưng mà nó an ổn cuộc đời mình, nó không có thật quyền, không có thương tổn đến đời sống thân thể đến sức khỏe của mình, thì mình nên làm. Còn những cái chỗ nào mà nó mang lại những cái hiệu quả đó, biết nó mà nên cấm nó. Nên quý vị thấy bây giờ luôn rất là nhiều những người mà ở những vùng mà bị ô nhiễm không khí đó, bị nhiều cái chứng bệnh ung thư, hoặc ở chỗ nào dùng nước nào bị ô nhiễm đó, mình uống nước mình mang nhiều cái chứng bệnh ung thư. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư mình biết được cái điều rất lâu rồi, mà ngài nói với chúng ta đó, cái chỗ nào mình nên đến, chỗ nào mình nên ở, chỗ nào mình nên tai tạng, chỗ nào nên tránh không nên đến, vì đến chỗ đó nó nhiệt não tàn nghệ đối với đời sống của mình, đối với đời sống của mình, thì mình phải nên biết như vậy. Còn cái đặc tính thứ hai của lời quả đó, khi mà nhìn thấy cái thức ăn đó, thì lời quả chia sẻ với đồng loại của mình. Có nghĩa là chúng ta thấy có những lúc mà chúng tôi đi qua Ấn Độ, chúng ta thấy như là buổi sáng mình đi đó, mình thấy một con bò ta lột da đó, ta quăng ở ngã rừng. Con quả đó nó ăn, nó bay đó, nó thấy nó la không cùng lời quả, nó bay tới, mỗi con ăn một chút, ăn chút mà như con bò thì biết chiều lại đó, quay trở lại thì thấy còn xương không, chỉ còn một cái sừng đầu không, xương không thôi chứ còn thịt đó, là quả nó nhiều con nó buông lại ăn, con chút ăn tới con bò như vậy. Thì chúng ta thấy đó, cái lời quả đó là nó khi mà nó thấy cái vật thực gì đó thì nó la lên là những con quả đó, nó buông trở lại. Nên ở đây nó tính chất của lời quả, nó có tính chất chia sẻ. Nó nhìn thấy thức ăn nào thì nó chia sẻ với đồng loại của nó. Có nghĩa là nó mời gọi mọi con quả đến là ăn như vậy. Như vậy thì đó là cái đặc tính thứ hai của lời quả. Thì Đức Phật ngày Đá Đá Sa Ná ngày cũng nói lại là dạy Đức Phật đó, là tương tự như vậy. Nếu mà người tu hành này bị thành giả chiếc tha vô tập đó, đối với những cái lệnh lọc mà Phật Pháp mà, thì đó biết chia sẻ cho mọi người. Mà chúng ta thấy trong luật hòa gọi là lợi hòa đồng quân đó, lợi hòa nghĩa là cái gì mà nó có phát sinh đến mình thì mình chia đều ra gọi là lợi hòa đồng quân. Thậm chí đến cái vật thực mà đặt trong tác, mà ở đây chúng ta thấy ngày Sri Phá dù lúc mà không khổ hạnh ăn ngày bữa, nhưng mà cái vật thực phát sinh đến ngày rồi đó thì ngày cũng chia cho bạn đồng phẩm hạnh. Thì đây là cái điều mà trong Phật Pháp đó. Bởi vì quý vị biết cái tâm đó, cái tâm chúng ta nếu mà keo kiệt đó thì mình có mình dám chia sẻ, nên gọi là cái tâm keo kiệt bọn trẻ. Còn bây giờ mình có cái tâm là biết bố thí đó, thì mình có một thực tình chia cho mọi người. Đó là cái tâm mình gọi là không có ích kỷ bọn trẻ keo kiệt bó hết. Thành ra chúng ta thấy từ cái tâm của chúng ta đó, nếu mình có cái vật thực gì đó mình chia sẻ với mọi người, mình có cái sự suy tư như vậy đó, thì nó luôn luôn mang lại cái lợi ích. Còn nếu mà mình không có tâm như vậy đó, là đó là cái tâm tham đó là nó ngăn che, không có dám bố thí, không có dám làm việc lành, cái tâm tham nó ngăn che chúng ta, nên chúng ta chỉ biết biết bằng chúng ta biết xem chỉ bằng trẻ mà thôi. Thứ bảy đó thì đó là không phải là đặc tính của người tu hành. Bởi vì ở đây nói rằng cái vật thực phát sanh vì hành giả biết phân tác dù cái vật thực đó hợp pháp đặt vào bình tác của mình, thì đối với đại lập như thế đó thì mình họ dụng và mình sang sẻ với bạn đồng phẩm hạnh, những người có giới đức. Như vậy đó là đặc tính thứ hai của lời quả. Đây là hai cái đặc tính lời quả có và bị thành giả tu tập trong cái giáo pháp đúng là dạy của một đạo sư thì có như vậy. như vậy đó, đó là những điều mà Đức Phật ngày nói trong lục hòa, như là lợi hòa, khẩu hòa, giới hòa, kiết hòa. Thì đó là những cái điều mà một cái người tu tập thể hiện cái tâm tốt của mình, cái tâm lành, tâm tốt của mình, và cái tâm đó đó là có chánh kiến, chánh tư duy, thấy đúng và suy nghĩ trong đời sống của mình có sự suy nghĩ đúng đắn như vậy, thì người đó có cái phần nên cái gì thấy chánh kiến và chánh tư duy, đó là hai cái phần mà trong các hiện đạo thuộc về về trời, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà có cái pháp lành tâm như vậy đó, thì đó là gọi là có tu tập. Bởi vì chúng ta thấy một người tu tập là bất luận lúc nào cũng có tâm thiện hết, thì gọi là người có tu tập. Thì cái tâm thiện thì tu tập nó thường có asavana cùng dụng duyên đó, làm đi làm lại trong cái đời sống của mình nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng như vậy đó. Thì cái tâm thiện nó sẽ làm việc chuẩn bị thượng hành cũng cứ chuyển tập cái tâm đạo tâm hòa tâm thân. Và những cái tâm bất thiện đó thì luôn luôn lúc nào đó nó cũng sanh ra cái tâm cực kinh và cảnh khổ. Đó là những cái tâm tham, những tâm sân, những tâm si, đó là những cái tâm bất thiện mà nó làm việc động lực đó, thì nó làm cho chúng ta keo kiệt bằng thể, hoặc là chúng ta nóng nảy bực bội, gây đức, gây hấn, và có những cái tâm không có lành, không có thiện, không động lực tâm bất thiện của mình. Như vậy thì Đức Phật là vì chánh đẳng chánh giác nên ngài biết là một người mà có lục hòa, trong cái lợi hòa đó là cái Phật thực có mà biết chia sẻ với mọi người đó, dù là cái Phật thực mình đi bát, dù là mình ăn một ngày một bữa, mình thọ trì hạnh đầu đà, nhưng mà có ai cúng dường thì mình cũng nghĩ chia sẻ đối với các vị bạn đồng phẩm hạnh. Đó là cái tính chất của một người tu hành có cái pháp lành, có cái giới hạnh, và có cái mô phạm của trời người, tức là cái vương lành của đại chúng. Như vậy thì mấy cái tâm chúng ta, khi mà có cái tâm bất thiện nó ngăn che chúng ta làm việc lành, cái tâm tham là keo kiệt của bản thể. Nên bình thường như thấy Đức Bồ Tát ngày nói ngày tu hành rất là lâu, lâu dài, nhưng mà rất là đặc biệt là ngày không bao giờ sanh lòng ngã quỷ. Mà cái lòng ngã quỷ, tại sao sanh lòng ngã quỷ đói? Thì cái lòng ngã quỷ đó là có cái tâm keo kiệt bản thể, nên sanh vào làm cái lòng ngã quỷ đói nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm đói khát không có được Phật thực. Đó là do cái tâm bọn trẻ keo kiệt, không biết bố thí, ngon kia cái tâm trang trẻ với mọi người mà chúng ta sanh làm cái lời nhà quỷ. Và Đức Phật này biết được một cái người mà biết bố thí đó, đó là biết gieo duyên để có cái thiện tâm, để gieo duyên với mọi người. Mà đời sống như vậy đó thì những cái vị mà sống với chúng ta thực hành đúng quả mạnh như vậy đó, có thể sanh làm vì tiên tiên phạm chi là những người đắc đạo quả, là những người thân bằng tiến phụ tốt đẹp, có thể nhắc nhở tiên lên chúng ta trong con đường giác ngộ giải thoát. Và chúng ta thấy rất là nhiều những vị thầy cô, những vị này giác ngộ rồi nhắc nhở vị này, hoặc là những vị giác ngộ rồi vị kia khi giác ngộ vị này tìm cách để nhắc nhở vị này tu tập giác ngộ. Và chúng ta thấy như là ngài Kumara Kassapa, ngài có một cái người bạn mà đặt vấn đề của hỏi tại ngài đó, cái gì là cái khen tài, cái gì là con đường tai ngã đó, cái gì là miếng thịt, cái gì là cái đồ lực nước đó, mà Đức Phật này giảng dạy xong rồi thì cái vị này đặt ông là Đức Phật này biết con đường tai ngã là hoài nghi, miếng thịt đồng nghĩa với tham ái, rồi con dao hay là cái kiếm đào lên đồng nghĩa với thánh huệ. Thì chúng ta thấy những bài kinh ví dụ như vậy đó, mà những cái vị này là những bậc bạn trong quá khứ, mà những vị này trở thành những cái bậc phạm thiên kim thiên, những bậc thánh giúp đỡ bạn bè trong cái phòng luân hồi. Thường thường quý vị thấy là những cái người mà tu hành tạm hạnh có những cái chuyện tốt đẹp đó, bị kia mà tu tập bắt đầu quả mà trở thành phạm thiên rồi đó, có cái tốc mạng phong á, nhớ lại người đời người kiếp biết mình và vị thiền khu là bạn bè với nhau. Bây giờ mình giúp đỡ cho bạn của mình bằng cách là chỉ vẽ con đường tu tập, hoặc là hỏi lên những cái điều nghi ngờ để cho vị này trả lời, hoặc là hỏi để cho Đức Phật trả lời để vị này thông thấu những cái con đường giác ngộ giải thoát của một thánh. Thì chúng ta thấy điều đó là cái tính chất thực hành cái pháp lành mà chúng ta thực hành.
xin lỗi sự khó khăn, sự có bị rất mất rồi. Chỉ có một vị cầm lụng mít vừa xin lỗi, chúng ta rất mất xin sự đồng hồ khí cầm lụng.
Nãy nói là nhắm mắt. Lúc trước thì ưa cái bệnh gì rớt, nhưng vậy cái lúc thì mở mắt để mình dòm bạc dòm trước máy để mình giãn, cái lúc thì lại nhắm mắt. Nãy giờ nhắm mắt thành ra chừng đó nói thì giật mình tự nhiên tàu á, biết mình bị rớt nhất rồi. Chị ăn chừng đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tính chất của loài quạ mà tốt đẹp đó là bầy đàn phát triển. Chúng ta thấy có những cái loài chim đó, quý vị thấy có những cái loài chim chim đại bàng á, trong cái ổ có hai con, thì con chim kia nó mổ con chim này, dù trong bầy đàn là hai con chim giống như anh em nhau, nhưng mà con nó mạnh, nó mổ con yếu, nó mổ biết con yếu té cũng chết đi, chỉ còn một con chim thôi. Thì chúng ta thấy những loài chim đó, nó không có mạnh. Còn loài quạ thì chúng ta thấy nó không có tính chất này, nó không có tính chất bầy đàn, nên nó chúng ta thấy loài quạ thế là vì khi ổ quạ năm có con thì nó đều nở được hết. Những loại đại bàng thì nó trong cái ổ có 4-5 con thì nó cũng nở ra, thì con nào mà nở trước nó mạnh khỏe thì nó mổ những con kia té xuống ổ và chết hết. Thì cái lúc mà chúng ta coi với cái động vật chúng ta thấy như vậy đó, thì mình thấy rằng sự những cái loài thú mà nó sanh ra nó có cá tâm như vậy đó, thì cũng là do cái tính chất từ luân hồi nó tạo những cái gì khác nên kiếp này nó sanh ra nó còn nhỏ như vậy, nó mới nó con thành con như vậy, nhưng mà nó cũng mổ tầm loại của nó, dù là trong ổ nó mẹ là nó đẻ ra mấy cái trứng, là nó mấy con như vậy, nhưng con mạnh nó bị mổ, con yếu té xuống chết như vậy. Thì chúng ta thấy đó là tính chất mà những loài thú đó nó đi đến cái hình ảnh ít hoặc ít, hoặc là nó có thể không có mạnh mẽ. Còn loài quả mà chúng ta qua Ấn Độ hay là qua Miến Điện Tích Lan á, rồi quả nó bậu lên cái cây bồ đề một cái là mình không có thể nào đến được hết quý vị. Và chúng tôi qua Ấn Độ có mấy lần chúng tôi đi á, qua sông Hằng có mấy chiếc xe đậu đó, mà chúng ta thấy quả nó đậu trên cái chiếc xe mà chở cây chở đá, có mấy chục con mấy trăm con nó đậu trên chiếc xe đó. Mình mới thấy cái loài quả đó nó nhiều. Và cái tính chất mà ở đây thì quý vị thấy tuy rằng nó là quả nó có cái hai cái tính chất thì làm cho nó phát triển, nó có hai cái tính chất mà chống bị đàn nó thân tình. Thì Đức Phật này nói với người tu tập mà đúng với chánh pháp của Đức Phật thì cũng có hai cái điều và làm cho hai cái điều này làm cho cái lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Và những người mà có thực hành như vậy đó thì lợi cho mình và cho người lợi đàn lại sao, và mình kéo để thực hành cái lời dạy của Đức Phật và sớm cứu ngộ sao phải biết đàn. Như vậy đó, thì ngày Tát Lợi Phất này mới nói lại có những lúc ngày hành khổ mạnh ở đây đó, giống như hành hành lao đà vậy, ăn ngày bữa như chứ là có người nào đó đang phần ăn đặt vào công tác của ngài đó, thì ngài cũng phân chia cho tất cả phần là biết họ dùng phần ăn. Đó là cái tính chất mà ngài là để biết trí tuệ và ngài là mô phạm của ăn chúng. Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, thì ngài là vị tinh tấn thường thủ cánh tay mặt của bậc đạo sư, nên những tính chất pháp lành tỏ lộ trong cái đời sống của ngài. Đó là cái tính chất đặc biệt của các cái bậc thánh, các cái vị thực hành tâm hạnh. Xin bạch chúng ta đến lưu cái gì cái là hôm nay á, thì nói về lời quả và hai cái tính chất thì hành giả người tu hành không có hai cái tính chất. Phần trình bày á, thì đến đây con thấy cũng có xin dẫn tư vào để thảo luận, nên con xin tính chức cái buổi giảng chính dần của chúng ta không được đến với ngài với lại cô tu nữ chị nào tu nữ và chị phật tử đến chị kim thanh tiên tất cả chúng thành đã muốn nói chuyện hàng buổi sáng mai nhiều người. Bây giờ thì chúng ta biết là cái trình bày của chúng
sao tôi cứ tìm từ đó sắp đăng. Và bây giờ thì quý Phật tử cũng bị chat cho chúng tôi rồi, muốn thỉnh Thượng tọa Pháp Tân trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Để có vị nào hoan hỷ lưu ý dùm Thượng tọa Pháp Tân nghĩ. Thưa quý vị, thường thường người ta nói ở trong chùa đó là chư tăng mà sống ở vị nào mà sống rãi với anh em, tức là có cái gì hay chia cái ăn cái mặt cái tứ sự thì hay chia với anh em huynh đệ trong chùa đó. Thì những vị đó rất là dễ thương và rộng rãi, nhưng mà thường là vị đó không có nghiêm túc và không có gọi là không có khắc kỹ, không tự chế nhiều trong cái đời sống tu hành. Nhưng mà những vị nào mà khắc kỹ ở đời sống tu hành thì vị đó thường không có rộng rãi, không có hào phóng với anh em. Thì cái câu mà chúng ta đặt ra tại đây là cái pháp của con quạ này có hai pháp. Một là con quạ nó rất là cẩn trọng khi gì đó đi, và điều đó nó được ví dụ như là một vị tu sĩ nên thường phòng hộ, và hay là nói cách khác là sống lên rất là tự chế, rất là nghiêm túc. Và cái pháp thứ hai á, là con quạ nó mình để ý con quạ nó ăn, nó không có dành những con quạ của nó, những loài chim khác ăn nó thường dành theo con quạ, nó biết chia phần, nó gấp một miếng mồi những con khác đến ăn thì nó để cho ăn chứ nó không có dành. Thì phải chăng hai cái pháp này thường nó không đi chung với nhau? Thì xin thỉnh ý kiến của sự học tập.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Mạng Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam Mô Bụt Thầy Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đại lễ Thượng tọa Chất Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạng, Đại Đức Thích Chính cùng Thiên Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào cô phụ nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, theo điều này thì chúng con nghĩ rằng là một trong những cái điều mà được biết đó. Thì như quý vị biết đó là đời sống chư tăng thì cũng rất là đơn giản, rất là đơn giản. Đơn giản là ở chỗ là cái nhu cầu nó không phải cao. Mặc dù cái xã hội ngày nay đó, thì quý vị thấy rằng là cái vật chất nó rất là nhiều, phương tiện, tất cả các cái phương tiện, các vật dụng sử dụng nó rất là nhiều. Nhưng mà đối với chư tăng thì nó cũng không phải là một nhu cầu lớn. Bởi vì như quý vị biết rằng đối với người ở ngoài đời, người xã hội đó, thì là cái là nhu cầu của họ rất là nhiều. Nhu cầu cái này, cái kia, nào là bót này, nào là thời trang nọ, vân vân, về mặt ăn mặc, về cái gì mặt của họ, rồi nhà ở, rồi thậm chí là cái việc ăn uống, ẩm thực, nó rất là đa dạng. Nhưng mà đối với chư tăng thì chúng ta thấy nhà cho đến ngày hôm nay đó thì cái xã hội tuy phát triển như vậy nhưng mà đời sống thì quý vị thấy cũng rất là đơn giản, ăn uống mặc thì cũng chỉ là thiết y thôi, và ở thì cũng chỉ là cái cốc che nắng che mưa mà thôi. Có chăng thì nó cũng chỉ là tốt hơn một chút, nhưng mà cũng mục đích là che nắng che mưa, chứ không phải là cái hào nhoáng hay là cái để hay là cái trưng diện hay là cái gì đó để làm cho nó nổi bật lên như người ngoài đời. Thì chúng tôi nói như vậy có nghĩa là cái nhu cầu của chư tăng rất là đơn giản, nhu cầu về phương tiện vật chất, sử dụng các cái phương tiện vật chất. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng một cái vị tu tập đó thì tất cả các cái vật dụng hay là các cái phương tiện về tứ sự đó, tứ vật dụng đó, thì phát sanh lên thì nó cũng phải là hợp pháp. Hợp pháp ở đây muốn nói tới là hợp pháp, tức là được những cái người đàn tính họ cúng dường, đàn tính họ cúng dường, thì những cái người đàn tính đó dâng cúng hay cho gì đó, cúng dường hay là bố thí gì đó, thì theo cái hợp pháp, tức là với cái tính tâm của họ, họ sẽ cúng dường đến cái vị chư tăng, đến cái vị chư tăng. Thì quý vị biết rằng cái đời sống tu hành đó thì có mỗi vị có một cái phước khác nhau, chúng tôi xin thưa phước khác nhau. Phước khác nhau thì có mỗi người có thì có thể là có đầy đủ những cái phương tiện vật chất nhiều hơn, nhưng mà có vị thì ít hơn, có vị thì thiếu kém hơn, vân vân. Thì ở đây đó thì tùy thuộc vào cái phước của mỗi người, nhưng mà khi mà mình nói đến cái người mà có cái một vị mà tu hành á, mà chúng ta không loại trừ những cái điều mà sống bằng cái cách tà mạng á, thì phải nương tựa vào cái phước. Cái phước đó nó tùy thuộc vào cái sức tu tập ở hiện tại, cũng phải nói là vừa do cái phước là đời quá khứ. Cái sức tu tập ở hiện tại là vị đó có đời sống tu hành tương đối tốt. Thì những cái người đàn tính đó, họ thấy họ cũng quan hỷ, họ nhìn vào cũng quan hỷ, cho nên họ có thể phát tâm cúng dường, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường. Thì khi mà cúng dường một cách hợp pháp bằng cái niềm tin của họ, không phải vì lý do cho qua cho lại, hay là không phải vì lý do gì đó, mà chúng ta ở trong luật tạng gọi đó là những cái pháp tà mạng, thì cái tài sản đó, cái của cải đó, nó cũng phải nói là do cái phước của người đó hay sự tu hành của người đó. Cho nên là khi mà bởi mình sống á, thì như trong những cái pháp mà Phật dạy gọi là pháp lục hòa, tức là trong đó có cái điều gọi là lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng quân, tức là có những cái phát sanh lợi lộc về phương diện vật chất, thì chư tăng sẽ chia đều, như trong luật thì cứ chia từ trên tới dưới, tức là vị lớn hạ tới vị nhỏ hạ, thấp hạ, trung hạ, rồi tới những vị sa di, lần lượt như vậy cứ từ trên xuống dưới. Thì ở đây đó chia đều là chia theo cái cách mà phát sanh ra để chia đều, nhưng mà cũng phải chia theo hạ lạc, có những trường hợp phải chia theo hạ lạc, tức là những vị từ trên chia xuống tới dưới là như vậy. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng với một người, một cái vị tu hành mà có cái tâm rộng rãi đó, thì riêng cá nhân chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tâm phóng thoáng, tức là mình có thì mình cứ chia cho vị khác, có thì mình cứ chia cho vị khác. Bởi vì mình thấy rằng trong cuộc đời thì cái ăn cái mặc của những vị tu sĩ cũng rất là đơn giản, bởi vì cũng ăn no lắm thì cũng ăn cái đầy đủ no mà thôi. Phật dạy là cũng đủ no, chừa ba miếng nữa để no thì cũng phải như vậy thôi. Rồi ngủ cũng có cái giường thôi chứ cũng hơn được. Và cái chỗ ở thì cũng chỉ là lưu cốc thôi, chứ không phải là những cái gì đó mà to tát, hay là những cái biệt thự, những cái villa bị lớn lộng lẫy trang hoàng gì đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có một cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái lợi lộc mà phát sanh mà để chia cho đến những vị chư tăng, những vị đồng phạm hạnh, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm đó rất là tốt, rất là tốt, rất là rộng rãi. Bởi vì cái phước mình có phát sanh, mình cúng dường đến những vị khác thì cũng là cúng dường đến tăng mà. Chúng tôi nghĩ rằng cúng dường đến tăng, dù mình chia sớt bằng cách nào đó cũng có nghĩa là cúng dường đến chư tăng và những vị đồng phạm hạnh, thì cái phước đó nó càng thanh thêm, càng thanh thêm. Nhưng mà một điều đó xin thưa quý vị là không phải là chúng tôi nghĩ rằng riêng cá nhân chúng tôi nghĩ rằng không phải là cái người mà có một cái đời sống rộng rãi, cái đời sống phóng khoáng, chia sẻ với mọi người á, thì không có nghiêm túc, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó không phải như vậy đâu. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Tại vì sao? Cái nghiêm túc vẫn là nghiêm túc, nghiêm túc vẫn là nghiêm túc, chưa chắc là một cái người mà có đời sống, ví dụ như quý vị thấy là cái gì mà phát sanh thì cái gì của mình á thì giữ yên đó, mình thọ dụng hay là gì đó vậy thôi. Rồi cũng cúng dường thì cái dịnh thỉnh thọ gặp gì cúng dường, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái tâm rộng rãi này đó, nó không phải là nó cái tâm rộng rãi này là rộng rãi cúng dường đến tăng chúng, chứ không phải tạo cho một cái người có một đời sống phóng đãng, không phải là có một cái đời sống mà không nghiêm túc được. Mà ở đây đó, cái sự rộng rãi tức là trải lòng của mình, hay hoặc là mình nghĩ đến cái việc mà mình cúng dường đến chư tăng, thì chúng tôi nghĩ rằng chia sẻ đó, nếu mà nói trong cái tình cảm anh em á, tình cảm anh em ở đây là anh em tu hành, những bạn đồng phạm hạnh với nhau gì đó, và là cái tình cảm mà chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà chia sẻ đó, thì ngoài cái việc mà an ủi về tinh thần hay hoặc là chia sẻ với nhau về tình cảm tinh thần với nhau về tu hành á, thì còn có cái chia sẻ về phương diện vật chất. Phương diện vật chất thì cái mà mình có được đó mà chia sẻ đến tăng chư tăng á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm đó là cái tâm tốt, rộng rãi, và cái nghiêm túc đó là không phải là cái người rộng rãi mà không có cái nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây muốn nói đến cái giới luật, hay là nói đến cái đời sống mà vị đó có sự thu thúc, có sự thu thúc. Thì chúng tôi nói có một điều đó, không hẳn là một cái vị mà có đời sống nghiêm túc, có đời sống nghiêm túc mà lại là không có cái tâm rộng rãi. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái tâm rộng rãi nó là một cái yếu tố tốt, cái tâm thiện. Bởi vì mình nghĩ ở đây là mình việc cúng dường hay là chia sẻ, nói trong cái tình cảm tức là chia sẻ anh em đồng phạm hạnh với nhau, nhưng mà nói trong luật, nói trong phước, cái nghiệp nhân quả nghiệp báo á, thì mình cúng dường đến chư tăng, mình cúng dường đến chư tăng, chia sẻ đến tăng chúng á, thì cũng là cái việc phước của mình, cũng là cái việc thiện của mình để mà mình bố thí cúng dường mà thôi. Thì cái việc nghiêm túc á, nó cũng là một lẽ, và một lẽ bởi vì chúng ta thấy rằng là đời sống mà chánh trực, ngay cả những cái việc mà ngày xưa mà chúng ta thấy các vị đệ tử của Đức Phật á, nhiều khi đi bát ở trong một cái bát như vậy thì có thể chia sẻ cho đệ tử của mình, hoặc là chia sẻ những bạn đồng phạm hạnh của mình. Thì là cái đời sống của các ngài mình nhìn qua đó là giống như cái đời sống thiếu tình cảm, thiếu cái sự khô khan, nhưng mà phải nói là trong đó đó tràn đầy những cái tình cảm, và đặc biệt là tình cảm của những cái người có đời sống phạm hạnh, có đời sống phạm hạnh. Cho nên là các vị đó cũng có thể chia sẻ dù là một giấc cơm, chia sẻ dù là một cái bánh, hay là chia sẻ dù là một cái miếng sữa đầy hồ chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó là cái chúng tôi nghĩ rằng cái tâm rộng rãi mà mình có thể chia sẻ được với nhiều người tu sĩ với nhau, thay vì mình cho một cái người nào đó ngoài tăng chúng, thì cái việc đó chúng ta cũng có thể là việc ưu tiên trước tiên á, thì chúng ta cúng dường đến tăng chúng, chia sẻ đến chư tăng, những người bạn đồng phạm hạnh với mình. Thì cái tình cảm đó chúng tôi nghĩ rất là quý, rất là tốt, cũng là một cái tâm thiện, mà cúng dường đến tăng chúng là cái phước báo nó rất là quý và rất là cao thượng. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sau khi truyền là từ đầu học từ. Bây giờ chúng ta nói đến một vấn đề khác, nó cũng liên quan đến cái tâm lý của chúng ta. Thì thường ta nói là thị thái thân tắc vô ngư, nhân thái cận tắc vô trí. Hay là cái người mà nước mà trong quá thì không có cá, mà người mà cảnh trong quá thì không có cái Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói được cái pháp vừa là không có diễn ngươi, không có chỉnh bản, cái pháp nghiêm túc hay là cái pháp cẩn trọng. Thì theo sự tội tự quyền nghĩ đó, cái người mà rất là cẩn thận, rất là phòng hộ đối với sáu căn đó, nó có thể làm cho trí tuệ bị đình, bị trì trệ không? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ sư.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Thầy, Nam mô Phật Thầy, vậy có được chút nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình. Cảm ơn chúng. Con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Sát, đến Chúc Sanh. Con kính lời đến Thầy Tây Giác Đẳng, Tuần Thầy Pháp Đăng, Tuần Thầy Pháp Tăng. Để Đức Mạnh, Nguyên Hạ, Lệ Đức Pháp Tính, cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý phụ nữ, cùng chúc Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa quả thật, thì nếu mà chúng ta nói rằng là có đời sống cẩn thận, thì thiếu trí, điều đó có đúng với cái sự phòng hộ của người tu chăng? Đây là hai vấn đề nó rất là khác. Chi tiết chúng ta thấy cái đời sống mà chúng ta chi ly chi tiết nhiều quá, hay là chúng ta có cái sự dè dặt, chúng ta có cái sự phòng bị quá đáng, thì điều đó quả thật thì nó có đôi khi nó gây nên những cái điều mà nó không được tốt, có không được tốt. Đây như câu tòa vừa nói đó, nước trong thì không cá mà xét quá thì không người, thì nó không có cái gì mà chúng ta có thể tìm được. Vì vậy cho nên cái đời sống này, cái chuyện gì nó cẩn trọng thì cẩn trọng ở mức độ như thế nào. Có đôi khi chúng ta cũng phải tùy duyên, nhiều khi là nó sẽ tới ngoài cái ý muốn của chúng ta. Có những lúc chúng ta cẩn trọng nhưng cũng vẫn xảy ra, mà có những lúc chúng ta không cẩn trọng thì thường xảy ra, mà cẩn trọng quá thì nó cũng tới. Thế đây nó sẽ nói trên tinh thần của cái nhân quả. Và với người tu thì nó, chúng ta có cái sự phục hộ cái gì, cái cẩn trọng thì cẩn trọng đó nó thuộc về cái đề tài bên ngoài. Ở đây cô nói muốn nói rằng là tình thoại là có thể nói rằng đối với sự phòng hộ thì cái hình thức của nội tâm, còn sự cẩn trọng thì đối với sự sinh hoạt, với cái sự cư xử với người. Chúng ta thấy có hai cái trạng thái rất là khác nhau. Một cái sự cẩn trọng của chính mình rồi nó sinh ra những cái thiếu trí, như là cái sự sinh hoạt, cái cư xử với người, hay là chính cái sự cẩn trọng đó mà chúng ta nhiều khi chúng ta bị vụng vặt, hay là chúng ta bị thiếu sót. Còn cái ở đây, cái người mà phòng hộ với các căn, người đó không thể nào mà thiếu trí hay là có cái sự chỉnh mãn được, có sự giải đãi, có cái sự chỉnh mãn hay có cái sự thái quá được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể nói rằng tất cả sự tình trên cuộc đời này do tâm mà nó xuất hiện, mà phải ấy phòng hộ với cái gì, nhãn căn, nhĩ căn, tỳ căn, thì căn, thân căn và ý căn. Nếu chúng ta phòng hộ được những điều đó thì chẳng những nó không thiểu trí mà rất là trí tuệ, mà rất là trí tuệ. Bởi vì trong cái quá trình tu tập hay là cái sự sống của xã hội, sự sinh hoạt cũng vậy, nếu chúng ta biết nếu chúng ta biết phòng hộ, chúng ta biết thu thúc về thân nói, về lời nói, về cái sự suy nghĩ của chúng ta, thì chúng ta mang đến cái sự an lạc cho kẻ khác, chúng ta mang tới sự an lạc cho kẻ khác nữa. Bởi vì sao? Chúng ta nói khi mà chúng ta mắc có cái cảnh sắc tai, nghe tiếng mũi của mùi, ngay cả cái lưỡi chúng ta nếm vị, hay là nói đơn giản tức là tam nghiệp này, khi chúng ta có sự tu tập, chúng ta có sự phòng hộ thì chúng ta thu thúc tam nghiệp. Nói cách đơn giản là thu thúc tam nghiệp. Thì thân chúng ta không làm ác, khẩu chúng ta không nói ác, ý chúng ta không suy nghĩ ác. Những cái người phòng hộ mà người nào mà tam nghiệp được tốt đẹp thì thời người đó rất là trí tuệ. Người đó chẳng những tạo cho mình một cái đời sống nó thanh lương, nó an lạc, nó tốt đẹp, mà tạo cho người kề bên mình một cái sự sống hết sức là tốt đẹp, sống một cách thoải mái, sống một cách coi như là không phải lo sợ. Còn ngược lại, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy cái việc giữ giới, nếu như một cách cẩn trọng quá, tức là chúng ta những lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta luôn luôn xem nó là một vấn đề lớn, rồi chúng ta không có thu thúc cho chính mình, mà chúng ta là hướng ngoại bên ngoài, chúng ta thấy người ta làm, rồi chúng ta không vừa lòng, rồi chúng ta ta thán, và chúng ta trách móc của chúng ta nó nói này nói nọ, thì quả thật cái điều đó không phải là một tinh thần tu tập của Phật pháp. Cái chuyện của người là cái nghiệp của người, chuyện chúng ta biết chuyện của chúng ta, quay về cái nội tâm nội tịnh của nội thân của mình để mà tự mà quán chiếu, để tự mà tu tập. Có thể nói là cái sự cẩn trọng này có đôi khi nó rơi vào một cái chất mà chúng ta không thấy. Một ý cái lý của sự tu tập á, tức là cái chuyện đến chuyện đi. Đối với người tu tập á, người bị giả tu tập á, là chúng ta biết buông bỏ nó, chúng ta biết vượt qua nó, và rồi chúng ta thấy, chúng ta biết quay về có sự phục hộ nơi thân tâm này. Thì như thế thì chúng ta nói chẳng những không có thượng trí mà nó rất là trí tuệ. Trong cái đời sống tu tập hay đời sống sinh hoạt của tất cả chúng ta, người ta nói khôn cũng chết, mà dại cũng khư, chết mà biết thì sống. Cái biết ở đây chính là cái gì? Biết phòng hộ đó, biết nói cái gì, biết làm cái gì. Chứ khôn quá thì cẩn trọng quá thì nó cũng thất bại, mà chúng ta chảnh mãn, chúng ta buông xuôi thì nó cũng không thể thành tựu được. Thì thế là chúng ta thấy ở cái mức, tức là chúng ta hiểu biết, chúng ta biết thì chúng ta sống. Cái biết ở đây chính là cái biết gì, cái gì? Biết hành động của mình, biết lời nói của mình, biết suy nghĩ của mình về hoàn cảnh, về điều kiện và với người. Cái người ta có cái lòng tham, cái người ta có lòng sân, cái người ta có cái sự si mê, hay cái người có một cái hiểu biết tốt đẹp, cái người không hiểu biết tốt đẹp, cái người có cái tri thức và người không có tri thức, người có trí tuệ, người có giới, người ác giới, người có chánh kiến, người ác kiến, người tà giáo, người chánh giáo, người tà đạo, kẻ chánh đạo, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu và biết như vậy. Chứ quả thật thì chúng ta sẽ bây giờ, chẳng hạn như bây giờ lo sợ biết người này vào chùa nó sẽ như còn nghe chúng tôi nói không à. Dạ, cảm ơn cô Sức Trang, cảm ơn cô Trang. Dạ, có đôi khi chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta quen với một người vì chúng ta cẩn trọng quá, chưa chắc người ta có những ý nghĩ xấu như chính mình suy nghĩ, hay là mình gặp cái chuyện gì đó nó buồn phiền, hay là nó thất bại, hay là chúng ta thấy chúng ta gọi kinh cung chi điểu á, cuối cùng vì chúng ta thấy một chuyện đó chúng ta lo sợ, thì đây cũng là một sự cẩn trọng, một sự lo sợ mà do thì chúng ta vấp phải. Quý vị nhiều khi ở chùa đó nó cũng nó là nơi mà có thể nói rằng là gặp những tình huống như nhiều. Nếu chúng ta xét quá đó, bây giờ người ta tu thật sự với ý định người ta đi tu không? Là ta ý định với cái mục đích cao thượng, với cái tâm lý xuất gia nó tốt đẹp hay không? Hay là người ta tu tập với cái mục đích coi như nấp bóng, hay là người ta trốn tránh trong cái pháp luật của nhà nước, hay là nương áo mượn cái chiếc áo để nuôi sống bản thân, hay chỉ có mục đích gì đó, vân vân. Vì chúng ta xét ra thì hàng trăm hàng ngàn chuyện để xét, giữa lúc cuộc chúng ta không nhận được ai nữa, sống được như ai có thể dòng tu được hết. Bởi vì chúng ta không biết được tâm của người. Thì bây giờ nếu như người ta có cái tâm tu và người ta đủ cái điều kiện tương đối về, ví dụ như hạn nhiều giờ được cha mẹ cho phép, người ta không có phải bị coi như là những cái bệnh hoặc là những cái án sự án đình gì của xã hội, thì chúng ta tiếp nhận ngay. Còn chuyện có thể nói rằng hôm nay họ không có cái ý niệm tu hành, nhưng ngày mai họ sẽ ý niệm tu hành. Những người có cái ý niệm đầu tiên, cái buổi đầu của buổi sơ thời xuất gia thì rất là tốt, nhưng sau đó thì chưa chắc là họ giữ vững được một cái ý niệm, một cái tâm lý đó tốt đẹp, thì sao đây? Cho nên chúng ta cẩn trọng quá thì nó cũng là thất bại. Mà chúng ta phải có một cái tâm lòng nó mở. Cho nên vì vậy đối với việc tu tập đó thì tất cả nó có đề này do cái duyên. Thường tức là thường thường khi người ta phát sinh tu, nếu người ta không có bệnh, những cái bệnh mà nó quá lớn, hay người ta không có phải bị nạn, bị tai ương, tai ác gì, thì khi ta sinh tu con cho tu, cái con chấp nhận cho ở, thì nó nói không biết cái người này sao như thế nào, thì con nói họ có một giấy tờ căn bản là được. Còn con số người họ đi tới đó, không có giấy tờ đó, thì vẫn là điều nó rất là ngại là ngại sao? Nhiều khi họ bị cái truy nã, bị cái truy đuổi gì đó của kẻ thù hay là của pháp luật gì đó, rồi nuôi nó vào thì chúng ta bị cái ảnh hưởng đến sức là mệt mỏi, bị phiền lụy. Mà cái điều đó mà chúng ta phải có trí tuệ chỗ này. Thì nếu chúng ta cẩn trọng bây giờ thì chúng ta nghĩ ai cũng là có lỗi trơn. Thì thật sự có những người có cái tâm thật sự họ muốn tu thành, tu tập, muốn xuất gia, mà chúng ta từ chối. Thì điều đó chúng ta đã từ chối một cái ý niệm thiện của một chúng sinh đã hồi đầu đã quay về hướng Phật. Quả thật cái điều này nó hết sức là bình, nó hết sức là phải, cũng không ít. Có nhiều người ta đi xin từ chùa này qua chùa kia không được. Thì nếu chúng ta suy nghĩ một người có thật tâm tu như vậy thì phải thật quá là đáng thương không? Thì dĩ nhiên thì khi có cái đúng, có cái sai, có cái tốt, có cái xấu, có việc cũng có người xấu, cũng có người tốt. Và trước nhất thì chúng ta cứ nghĩ tốt về người đi, thì cái nhân tốt nó sẽ tới với mình. Nếu như cái nghiệp xấu của mình phải đánh đấy thì dù cho mình trách cũng không được. Cho nên quý vị xử sự với những người phụng sự, hay là những người cùng làm việc với mình, hay đồng nghiệp, hay là bè bạn, hay là những người giúp việc cho chính chúng ta, thì chúng ta cũng hay mở cái lòng. Dĩ nhiên là có một sự phán xét, nhưng nó cũng vừa chừng thôi, chứ đừng có chúng ta đặt một điều kiện nó quá đáng thì cũng tội nghiệp cho người ta. Thì nó cũng chưa chắc là như vậy. Còn với một người tu, xin nhắc lại, đó chính là cái sự phù hộ. Thì sự phù hộ này là sự phù hộ tốt đẹp, và cái sự đối với người tu thì cái sự tu tập đó chính là tốt đẹp, và điều này nó rất là trí tuệ. Bởi vì ta hiểu được trong sạch và các căn được kiểm soát tốt đẹp thì chắc chắn là không hại mình, không hại người, và cũng như tự mình có cảnh giác hết sức tốt đẹp chứ không phải bị chảnh mạng, bị chảy mà nại, hoặc là bị xấu xa, bị dễ vui, hoặc là bị phóng dật mà nó xen vào để gây nên những cái điều đau khổ. Dạ, con kính có đôi điều xin phép như vậy. Nếu có đi cần bổ túc thì kính cũng thành tựu tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Sư nhé.
Dạ, thưa cái chuyện sư tập tuyệt quyền và chưa tôi biết thật quý Phật tử. Tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu mà Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy thì xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Thưa vị, câu thảo luận của chúng ta là như vậy. Ở trong chùa có trường hợp đó là ví dụ như Phật tử họ cũng tài tránh hay là cũng cái gì đó cho chư tăng. Trên nguyên tắc thì đem cái tiền đó để chia đều cho chư tăng. Dạ, đem chia đều cho chư tăng. Nhưng mà bây giờ những cái vị khác thì họ có tiền thì họ chỉ cất ở đó để làm cá nhân thôi. Trong lúc đó ở chùa có rất là nhiều nhu cầu, mình làm cái này làm cái kia, thì mình có nên là dùng những tiền đó cho những công việc chung hay là nên phân chia một cách đồng đều? Thì đây là điều xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lãnh lễ đến thượng tọa Thích Đăng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Sa Môn Tăng, cùng chư tổ Đức Tăng đang có mặt ở trong chùa. Kính chào quý cô chú nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về ở trong Phật giáo thì hoặc là ở trong luật của những vị tu sĩ đó, thì những cái gì mà thiện nam tín nữ người ta đi đó được tận nhiều, thì cái điều này nó quý vị có rất là nhiều người người ta không biết. Ví dụ như là cái sự cúng dường của những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử, người ta đi đến mà người ta cúng cho Tam Bảo, mà người ta cúng cho Tam Bảo có nghĩa là một là ta đưa cho cái vị thương nào đó là ta gửi cúng cho Tam Bảo, hai là người ta bỏ vào ở trong thùng tiền. Thì những cái tài sản này á, những cái đồ này á, thì quý vị biết rằng là chúng ta phải chi xài ở trong ba cái công việc, ở trong cái việc mà nó liên quan tới ba ngôi, có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tâm Bảo, nó cứ liên quan, những gì mà nó liên quan ở trong đó thì chúng ta sẽ xài. Rồi thành ra quý vị biết không, thành ra có nhiều khi chúng tôi gặp có những vị rất là kỹ người, có những vị rất là kỹ. Ví dụ như có lần chúng tôi đi chung với cái vị đó, thì gặp đi ở trên xe thì gặp cái người Phật tử đó, người ta cúng lúc đó thì cái vị đó định trả tiền xe, trả tiền xe, nhưng mà có cái người Phật tử ta ở gần đó, ta nói thôi thôi để con trả, để con trả. Thì khi mà người ta lấy cái số tiền đó người ta trả đó, thì con người ta mới nói rằng là con xin cúng dường cho Tam Bảo, là con xin cúng dường cho Tam Bảo. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái vị đó cứ ngồi suy nghĩ hoài, cái vị đó sao nó không, cái chuyện này mình suy nghĩ hoài nó sẽ làm cho mình mệt. Thành ra hồi nãy người ta nói người ta cúng dường cho Tam Bảo á, thì cái người đó người ta đưa bao nhiêu tiền đó cho mình, một chút có về mình lấy bao nhiêu tiền đó mình bỏ lại ở trong cái hộp Tam Bảo. Thì quý vị thấy rằng có nghĩa là sao, có nghĩa là cái người á, cái người nhiều khi người ta muốn làm phước nhưng mà người ta cũng không biết cách làm phước, người ta nói cúng dường Tam Bảo mà trong khi đó người ta trả tiền xe, trả tiền xe, tiền mình đi xe đó, rồi người ta trả tiền xe đó, thành ra nó rất khổ. Bởi quý vị thấy rằng cũng như là cái vị đó không ai cúng dường, cái vị đó phải tự tìm cái nguồn tiền nào mà nó thuộc về của mình, cái vị nó lấy ra để mà trả tiền xe. Còn cái tiền người ta nói là cúng Tam Bảo, tiền người ta làm được, nhưng cái vị đó sẽ cầm về để mà trả là Tam Bảo. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì cái sự việc nó là như vậy. Có nhiều người ta rất là kỹ, thì có một số người người ta nói rằng là tại sao mình phải gìn giữ chỉ chân mà gìn giữ chi cho nó kỹ như vậy. Thì có nhiều khi là tại vì người ta không biết, nên mình có thể như là mình có thể là cho qua những cái chi tiết nhỏ nhặt đó, nhưng mà thật sự ra thì nói đi cũng được quý vị, nói lại cũng được quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái chi tiết nó nhỏ nhặt thì thật sự nó là nhỏ nhặt, nhưng mà nhiều khi cái sự nhỏ nhặt đó nó làm mình, ví dụ như nó làm mình thiếu nợ Tam Bảo, hoặc là nó làm cho mình tuy rằng ví dụ như là không có thiếu nợ Tam Bảo đi, nhưng mà lúc đó mình không có phân định được mà cái cách cư xử mình đúng hay là sai, thành ra nó làm cho trong tâm mình nó có một cái chút như là bận tâm, hoặc là có một cái chút nó để ý đúng không. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng ở đâu mình sẽ đưa về đấy, thì cái chuyện đó nó sẽ mình không có bị bận tâm, mình sẽ tâm tư mình nó được thoải mái và mình sẽ lo về cái chuyện khác. Cũng vậy quý vị, ở trong cái đời sống này nè, ví dụ như quý vị thấy là có nhiều cái tình huống, có nhiều cái tình huống chúng tôi cũng nói với những người cư sĩ, ở trong đời sống này có nhiều khi là mình tốn một phần bánh hay là một phần kẹo gì đó để mình đổi lại cái sự an vui, thì cái điều đó chúng ta nên làm. Chúng ta nên làm, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trên cái cuộc đời này nhiều khi mình hà tiện một chút ít gì đó mà nó dẫn đến cái sự phiền não, vậy thì thôi thì mình đổi lại cái sự an vui bằng cái sự tốn một chút đỉnh gì đó, thì nó sẽ làm cho cái đời sống mình nó được an vui hơn. Vậy thì trở lại với cái câu thảo luận này thì quý vị thấy rằng khi mà người ta cúng dường mà người ta nói đến chư tăng, người ta nói đến chư tăng thì chúng ta đối với những cái vị tu sĩ khi mà biết lực thì người ta sẽ chia đều, đem những cái gì phát sanh đến để mà chia đều cho chư tăng. Ví dụ như là chư tăng hiện diện ở đó, hoặc là chư tăng ở trong cái ngôi chùa đó, là nói chung là mấy vị sư ở trong ngôi chùa đó đều được hưởng cái quyền lợi đó. Chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng tôi có được cái phước duyên gặp khi mà mình ở gần những vị trưởng lão thì quý vị thấy rằng có nhiều người người ta ngó vào thì người ta thấy rằng có những vị trưởng lão cư xử tại sao cũng như là có cái sự rộng rãi quá, có cái sự phóng khoáng quá,
À, nhưng mà quý vị, khi mà quý vị ở gần những vị trưởng lão này thì quý vị thấy rằng các vị có một cái cách rất là hay. Ví dụ như cái sự mà làm phước đến chư tăng, thì mình làm phước đến chư tăng thì mình chỉ mong rằng có cái đối tượng là có cái chư tăng để mà mình chia những cái gì mà nó được phát sanh một cách đồng đều á. Rồi quý vị thấy rằng có khi không có chư tăng chuyện sao thì sẽ tìm những vị sa di, tìm những vị sa di. Ở đây chúng tôi nói theo cái phương diện mà để mà tạo phước, để mà tạo phước hoặc là để mà có cái sự mà lục hòa, những cái lợi ích sẽ đồng đem đi chia ra. Thì quý vị thấy có những vị chủ não người ta lựa, người ta khi mà có chư tăng thì người ta sẽ chia chư tăng, có các vị sư sa di là không có các vị tăng thì chia cho các vị sa di. Rồi biết là không có mấy vị sa di á, nhiều khi chúng ta cũng phải tìm đến những người bác quan khen hết, có nghĩa là những người tu nữ hoặc là những người cư sĩ vân vân. Rồi cuối cùng là không có nữa thì tìm đến những người cư sĩ. Ở đây thì không phải nói về cái phương diện ở trong cái vấn đề mà đem chia đến chư tăng, nhưng mà chúng tôi nói ở trên cái phương diện là cái người mà biết tạo phước thì bằng cái cách nào hoặc là trong cái hoàn cảnh nào cái người này cũng tạo phước được. Điển hình như quý vị thấy rằng chúng tôi ở chùa gần với những vị trưởng lão, những vị trưởng lão nói rằng là hàng ngày những người cư sĩ Phật tử người ta đi đến chùa, người ta quét sân, người ta dọn dẹp cho chùa, rồi có khi người ta những ngày kia người ta đến chùa người ta cúng dường, rồi hôm nay người ta rảnh người ta đến công quả, nói chung vân vân rất là nhiều. Thì hàng ngày thì ví dụ như là mình nấu một ký gạo đi, thì chúng ta cứ nấu thêm nửa ký nữa để chi, để cho những người cư sĩ, những người Phật tử người ta đến người ta công quả rồi người ta ở lại người ta ăn. Cái pháp này có nghĩa là cái sự mà gọi là bố thí cũng được hoặc là gọi là cái sự giúp bỏ cũng được. Tại sao vậy? Tại vì hàng ngày mình cũng có cơ hội mình tạo phước lại, hoặc là hàng ngày mình cũng có cơ hội mình chia sẻ lại, rồi mình khỏi mất công, mình khỏi tốn công như những cái chỗ khác. Mình khỏi mất công như những cái chỗ khác có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là những cái nơi khác người ta phải quy động nào là mì gói, nào là quần áo cũ, nào là gạo, rồi người ta phải mướn xe, rồi người ta phải tổ chức một nhóm người thành một cái đoàn, rồi đi xin phép làm băng rôn vân vân, rồi tiến ra một cái vùng nào đó, một cái miền Trung hay là một cái nơi nào đó, chúng ta tốn một cái thời gian rất là dài, rồi rất là nhiều cái công sức và rất là nhiều cái việc nó phát sinh ra. Thành ra mình tốn như vậy thì quý vị thấy rằng mình tốn công, tốn của, tốn đủ thứ thời gian, tốn đủ thứ chuyện hết. Vậy thì hàng ngày ở đây có người, thậm chí đến nỗi mà quý vị thấy rằng có những người cư sĩ, người ta đến với, người ta thọ trì bát quan trai giới, rồi ngũ giới nữa vân vân. Thì những cái chỗ này, những cái nơi này thì mình làm phước thì nó sẽ thích hợp hơn, nó thuận tiện hơn. Mà mình đỡ mất công mình phải đi xa, đỡ mất công mình phải xin phép hoặc là mình tạo cái điều này hoặc là cái điều kia. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng sống ở trong cái đời sống này có đôi lúc chúng ta phải vận dụng cái trí, hoặc là chúng ta phải vận dụng cái địa hình hoặc là cái nơi mà chúng ta ở để mà chúng ta có cái cơ hội chúng ta tạo phước. Còn bây giờ trở lại với cái câu thảo luận này thì quý vị thấy rằng nếu mà mình phân chia cái vật mà cúng dường mà đối với những cái vị tu sĩ thì thật sự ra có nhiều khi người ta không hiểu, rồi người ta nói mình có một cái sự phân biệt, chứ thật ra ở trong cái pháp và lực ở trong Phật giáo nguyên thủy rất là nói về cái sự mà phân chia tứ sự hoặc là những cái gì mà nó phát sanh đến chư tăng. Cái điều này nó phải nói là rất là cẩn mật quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị mà nói cái gì mà cúng dường đến chư tăng thì ở trong đó ai là những cái vị tăng ở trong đó, có nghĩa là những cái vị cư ở trong đó là đều được hưởng đồng điều, đều được hưởng đồng điều hết quý vị. Còn đối với thí dụ như là có những vị hành giả mà người ta ở ngoài cái Phật giáo nguyên thủy này, người ta đến người ta hành thiền, thì cái điều này nếu mà muốn chia cho quý vị đó thì quý vị thấy rằng là chúng ta phải hỏi, là hỏi chư tăng, có nghĩa là trong cái nhóm các vị sư đó mà phải bốn vị trở lên có cái sự đồng ý thì mình mới chia được, là mình mới chia được quý vị. Chứ nếu mà không là chúng ta mà làm một cách cũng như là do chúng ta có một cái sự mà nắm quyền mà chúng ta làm như vậy thì không khéo là nó như là lấy của chư tăng. Nếu mà trong đó có một vị nào người ta không vừa lòng, người ta bị bực bội hoặc là người ta bị uất ức do không có quyền thế hoặc là do không có được nói lên vân vân, thì người ta sẽ, nếu mà mình làm như vậy thì mình thấy rằng cái tâm của vị đó sẽ buồn, hoặc là nói theo chiếu trong lực là chúng ta sẽ phạm, là chúng ta sẽ phạm cái tội đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở theo ý con thì con kính mặt thượng tọa, đối với những cái sự mà phân chia cúng dường, nếu mà của một cái vị cái đồ đó nó thuộc về một cái cá nhân của vị nào đó, thì cái vị này có thể muốn chia cho chư tăng hoặc là cho chia cho những vị tu sĩ khác thì cũng được. Nhưng mà nếu mà cái đồ nào mà người ta đã nói cúng đến tăng rồi thì chỉ có những vị nào thuộc tăng ở trong cái tăng ở trong cái hệ phái đó thì hoặc là tăng hiện diện ở đó hoặc là tăng ở chút xứ đó sẽ hưởng. Còn nếu mà những vị tu sĩ ở khác mà ví dụ như là có những cái chỗ như là những cái trường thiền vân vân, có những vị hành giả thuộc về những cái tôn giáo bàn, nếu mà chúng ta đem ra chia thì điều này phải hỏi là chị tăng chứ nếu mà một người nào mà tự tí thì sẽ rất là nguy hiểm cho những vị mà chia đến đại lộc. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được con kính thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thưa quý thiền đệ Phật tính, bây giờ chúng ta xin bước thêm qua một câu khác, và câu này xin được thỉnh sư tổ Phật đăng. Đó là người ta thường nói rằng ghét của nào thì tự giao của đó, hay còn nghĩa là cái gì mình càng sợ, mình càng cố mình tránh thì nó càng theo mình nhiều hơn. Thì đó là phòng hộ các căn á, khi mà đối với sắc thân khi bị xúc á, có nhiều người lập luận rằng mình càng dày đặn thì mình càng bị dễ bị chi phối, mình càng dễ dễ bị dính mắt. Còn những ai mà thấy bình thường bình thản với nó thì nó không có chi phối mình nhiều, thì cái quan niệm nó có chính xác không? Xin thỉnh sư tổ hợp đáp.
Và trong cái câu luận số 4 thì người ta nói là có mong nguyện giác ngộ của nhà người ta từ đó cái độ phòng hộ của trần cảnh nó khiến chúng ta dễ bị khói trần cảnh. Thật sự thì cái người mà tu tập á, mình thấy gì khi đó mình có một sự phản ứng là ta gọi là nông nổi đó. Có nhiều khi có một người nào đó mà mình tưởng tượng mà có nghĩa là làm cho mình bị rơi rớt nè, thì ngược lại mình sẽ phóng thần và mình sẽ bị rơi rớt. Thì có nhiều người đó khi mà họ tỏ thái độ mà mềm mỏng đó thì ngược lại họ không có làm những cái việc nông nổi, nên họ thời gian họ vượt qua. Sẵn câu hỏi này thì tôi nhớ lại lúc trước thì tôi cũng có nói một cái chuyện mà nó thấy rất là đặc biệt. Có nghĩa là thời của sư trưởng và một cái thời của một cái vị đó thì cái vị kia thì rất là nghiêm khắc. Có nghĩa là có một cái người phụ nữ cứ theo ngoài vị này, nghĩa là từ đó không nói chuyện cái nọ. Thậm chí cái cô này đến thì cái người đó từ trên gác tạt nước vô cái cô đó, làm cô đó cũng ướt cũng mình mẩy có hết vậy. Rồi thời gian sau thì cái vị này lại hoàn tục mà không muốn cô lại. Thì trong khi thì cũng có nhiều vị tỳ cô thì thấy vị này thì nói chuyện này cái nọ, nhưng mà ngược lại thì sẽ không có gì. Thì trong cái câu chuyện cái tưởng kể thì nó có một cái điểm như thế này cái gì. Ví dụ một cái người nào cái gì cũng thấy cái người đó là họ gần như là họ có một cái tưởng tượng nào đó làm tổn thương người kia, thì ngược lại người ta bị dây dứt nhớ lại cái hành động mình làm cho người đó như vậy đó. Thành ra cuối cùng nữa mình phải tìm cách gì để mình giống như chuộc lỗi lại. Nên cũng có nhiều cái trường hợp mà mình thấy người ta phản ứng mạnh nhưng cuối cùng đó, thì người ta bị tha nhẹ. Nhưng có nhiều người chỉ thấy rằng họ phòng hộ mà họ thấy như là một cái cách mà mình thấy nó không có gì, nhưng mà ngược lại nó rất là hiệu quả. Có nghĩa là mình không làm gì tổn thương của người khác. Họ tới mà nói chuyện với mình nó thì mình cũng nói, cũng nói chuyện với nó. Chứ mà mình biết cái cách chẳng nói chuyện một thời gian thì nó sẽ có cái kết quả tốt hơn. Người đó cũng nhận diện ra được cái cách mà mình chọn cái đường cung cấp, mình nói với họ, mình trao đổi với họ, mình nói ra nó lại mềm mỏng, nhưng mà họ hiểu được cái cách của mình. Thì cuối cùng mình vẫn cái đời sống cung cấp mình vẫn tiếp tục cung cấp. Nhưng mà khi mình làm cái gì đó mà mình làm một gì đó cũng với một cái thái độ mà nó làm tổn thương người khác đó, giống như câu chuyện mà chúng tôi kể là hồi xưa thì ai cũng nghĩ cái gì đó là cái chữ kể lại cái chữ gì đó, ai cũng nghĩ gì đó là cái người cung cấp rồi. Vì đó là nghĩ thế rất là nghiêm túc mà là cái nọ. Mà thể nghĩ coi có nói chuyện như cái nọ thì vị này không nói chuyện như cái nọ. Cũng ngồi đứng chờ thì vị này bưng thao nước tạc cái cô đó vậy đó. Nhưng mà cuối cùng vị này lại quần tục. Chứ người lại chúng ta thấy có nhiều vị thì mềm mỏng như vậy nhưng mà không có làm tổn thương ai. Nên khiến cuối cùng nó mình không có gây đứt. Thì chúng ta thấy cái nội tâm nó cũng có một cái điểm rất là đặc biệt như thế này quý vị. Cái nội tâm của chúng ta đó, nếu mình là không làm tổn thương ai á, là mình có cái đức, cái đức độ. Còn khi mình làm tổn thương ai đó thì mình tự nhiên mất đức độ đó. Nếu mình nói những lời nói mà cũng nghĩa là làm cho người tổn thương nó cũng sẽ làm cho mình gây đức. Mà chính là cái tâm phản ứng của mình phải gọi là cái tâm có thể là bồng bột trong nỗi. Còn một cái người có từ cái trí thì họ sẽ thấy được mình chọn cái đường tu tập, nếu có ai đó mà họ muốn tương tống với mình mà mình nói được cái quan điểm của mình, nói biết nói cũng như mua dành thống nhất thì họ cũng hiểu được cái điều này. Rồi cuối cùng thì đường ai cứ đi thôi, mình tu mình cũng tu cái đường người ta đường đời, người ta cũng đường đời. Rồi mà cái tánh mềm mỏng đó nó rất là hay, nên bình thường người ta nói lưỡi cái mềm mỏng nên nó còn ngoài răng nó cứng rồi nó gãy. Thì cũng như vậy, nếu mà mình thấy ở đời người ta nói câu ghét của nào về sao cũng có, cũng khó chứ không thể không. Có nghĩa là cái tâm mình phản ứng với cái cách nó quá mức độ mà nó có thể là tham hoặc là thân. Tham là mình ưa thích, còn thân là mình ghét bỏ, nó cũng là cũng quan niệm của bất kỳ. Còn mình có một cái thái độ của tâm mềm mỏng, nó giống như có trí tuệ, nó biết linh động, nó biết co giãn, nó có thể là cuối cùng thì cái người có trí tuệ nó vẫn tốt hơn, thì không làm tổn thương, không làm mình gây đức. Nên lúc trước chúng tôi có nghe cái tưởng kể, chúng tôi tâm đắc cái câu chuyện đó, chúng tôi nhớ câu chuyện đó rất là rõ. Nên nhiều khi chúng tôi cũng thấy vậy đó, có nhiều người thấy họ tu tập, nhiều khi họ ghét những vật này, rất ghét người này, người kia, họ có cái thái độ nhưng ngược lại, trong cái sự ghét của họ đó, đó là một cái tâm sân. Ở trong đó có một cái tâm tham, thế tận mà mình không muốn được cũng như vậy, nên giờ mình bị tâm sân. Còn một cái người có trí đó, họ suy nghĩ, họ suy nghĩ sâu xa nên họ có cái cách đối trị hoặc có cái cách ứng phó. Thì thái độ họ mềm mỏng nhưng ngược lại nó có cái tác dụng. Còn người có thái độ mà cứng cỏi thì thường thường người ta ưa nói câu là ghét cái chỗ nào để ra cái đó nó cũng khó, như thế không khó những gì. Nên cái cách là phòng hộ mà Đức Phật còn nói như là mình tránh xa, nếu mà lỡ nói chuyện thì nói chuyện, nhưng mà lúc nào phải tránh niệm. Chứ không phải là Đức Phật này nói là mình gặp người ta rồi mình không dự định mình la hết mình đuổi, đây là cái mà Đức Phật cảm dạy hết đó. Nhưng mà ngày dạy nếu mà lỡ có nói chuyện đó, thì mình cũng phải phòng hộ tránh niệm, là mình biết mình đang nói cái gì. Thường thường mới chỉ thấy rằng cái gì là cũng có cái nếu mà cái tâm mình muốn thì nó sẽ còn có cái hướng đi vào, còn cái tâm mình không muốn thì từ từ nó cũng có cái hướng đi ra. Đó là cái tính chất mà cái khuynh hướng của tâm mình. Nên cái điều đó cũng rất là quan trọng. Nên bình thường ở đời người ta nói ghét của nào thì ta cái của đó nó cũng có. Tại vì bình thường mình ghét là cái tâm bất thiện của gì, chứ không phải ghét là cái tâm thiện. Mà cái tâm tham nó nằm bên mặt của cái tâm sân đó. nếu mình làm gì tổn thương ai thì cuối cùng mình bị gây rứt, gây rứt thì mình phải hối hận. À, nhiều khi mình hối hận rồi mình muốn có gì để bù đắp lại cái việc mình đã làm như vậy với người đó, thành ra nó có những cái chuyện mà người ta ghét với người đó nhưng mà cuối cùng lại ăn đời ở trước người đó cũng có những gì. À, thành ra cái nếu mà chúng ta thấy như là đời Đức Phật á, Đức Phật còn dạy chúng ta có niệm trí để chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của mình, ứng dụng trong đời sống của mình. Còn nếu mình có thái độ tham sân á thì mình không ứng dụng đúng, và tham sân đó nó cũng là người là bất thiện đó, mình có thể dễ làm tổn thương người khác, tổn thương mình. Còn khi mình có cái trí tuệ, có cái phòng hộ bằng chánh niệm đó, thì cái đó là cái điều mềm mỏng mà, nhưng mà một lần trí do cái mềm mỏng đó mà người đã vượt qua được, không có làm, không có bị xa nhà. Thì ở trong câu hỏi của chúng ta thì tôi xin trình bày như vậy, cũng biết phát ý là của câu hỏi chúng ta không, nhưng mà tôi xin đỡ nhất là cho chúng ta biết có gì thì cần chúng ta trình bày thêm.
Cái trình thì được phát tâm. Tiếp theo thì xin được thỉnh từ tòa Pháp Tân. Không biết là từ tòa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Và hy vọng rằng từ tòa Pháp Tân có thể đọc được câu hỏi.
Ngày hôm nay đó, do cái sinh hoạt của gia đình Phật tử nên khi người ta thường nói rằng chúng ta hãy đối với nhau pháp luật hòa. Và nhiều Phật tử Việt Nam thì hay dùng cái chữ luật hòa lắm. Nhưng mà nếu mà mình xét kỹ về luật hòa đó, ví dụ như hồi nãy đại đức Pháp Tính có nói rằng khi mà lợi lộc phát sinh mà mình phân chia một cách đồng đều hợp pháp thì cái tư cách thành viên phải có, không phải ai cũng có tư cách thành viên hết, phải là thành viên trong tăng chúng. Thì theo thì tổ Pháp Tính phải chăng khi mà mình nói đến thân hòa, khẩu hòa và ý hòa đó thì mình thấy rằng tương đối là dễ, xuất gia tại gia phải áp dụng được. Ví dụ như nó là khẩu hòa bố tranh, ý hòa độc diệt, thân hòa độc tu, rồi như chúng ta nói giới hòa độc tu, kiến hòa độc dạy, lợi hòa độc quân, thì những cái mà giới hòa độc tu, lợi hòa độc quân, kiến hòa độc dạy, ba cái pháp đó có thể áp dụng cho tất cả xuất gia tại gia hay không? Hay là pháp luật hòa, khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh đến cái giới xuất gia, nghĩa là có đội ngũ, có tư cách thành viên rõ ràng, có một cái tiêu chuẩn giới luật rõ ràng. Xin cái tỉnh ý kiến của sự hòa bình.
Dạ, Nam Mô Bụt Thái Gia, kính đại lễ Chư Tôn Đức Đan Hiền Diện Trong Rung. Kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trong rung. Điều này đó thì con nghĩ rằng là pháp luật hòa đó thì như là được biết đó, tức là trong sáu sáu pháp đó thì con nghĩ rằng ngoài cái việc mà để dành cho các luật xuất gia đó thì còn có thể là người Phật tử, người cư sĩ có thể ứng dụng được. Mặc dù chúng ta nói là thân hòa, khẩu hòa thì trong trường hợp nào cũng là bậc xuất gia hay là bậc người tại gia cũng có thể ứng dụng được. Thì điều này mình theo con nghĩ là dễ hiểu rồi. Bởi vì khi mà thân hòa, chúng ta thấy rằng có những điều đó thì mình nói là người cư sĩ đó, chư tăng thì các bậc xuất gia thì thân hòa thì ở chung một cái nơi nào, là chùa chiền hay là thiền viện hay là nơi cái nào đó, thì ở chung một trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà để dành cho các bậc xuất gia. Nhưng mà người cư sĩ đó, chúng ta có cái thân hòa, thí dụ như là một người đã đi đến chùa, không phải là ở đây nói đến cái thân hòa là ở chung một nhà. Hoặc dù hoàn cảnh thì mỗi người mỗi sống một nhà khác nhau, Nhưng mà khi mình đến chùa đó thì cái thân của mình nó cũng giữ thể hiện, mình đi đến chùa hay hoặc là mình đến thiền viện, tu viện gì đó, nơi đó là mình, người ta sống sao, người ta làm sao thì mình, anh ta ngồi thiền, giờ ăn, giờ nghỉ, giờ mặc hay là giờ hành thiền gì đó. Hay hoặc là giờ nghỉ thì nó có cái giờ giấc đó thì mình sống hòa hợp ở trong đó thì cái đó gọi là thân hòa. Nhưng mà nói đến cái giới hòa thì con nghĩ rằng ở đây đó giới hòa hay là cái kiến hòa thì cái thật sự là cái quan điểm của mỗi người đó nó có những cái khác nhau, thật sự là vậy. Người ta nói rằng là 9 người 10 ý. Rồi cái kiến hòa ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái quan điểm hay là cái tri kiến, thật sự ra thì cái tri kiến để mà đồng nhất với nhau nó cũng rất là khó, cũng rất là khó. Nhưng mà người cư sĩ riêng về bậc xuất gia đó thì cái hiểu đúng về Phật pháp, hiểu cái có một cái tri kiến về Phật pháp chân chánh á, thì mọi người, mọi vị, mỗi cái giới, mỗi cái vị xuất gia đó thì là đã chấp nhận ghép mình vào trong cái đời sống của xuất gia, thì cái hiểu của mình về tri kiến, về giới luật hay là về về cái pháp mà Đức Phật ngày dạy thì có cái sự hiểu đúng đó. Nhưng mà người cư sĩ đó, thì con nghĩ rằng ở đây đó thì để có một cái tri kiến đồng bộ với nhau đó, nó hòa thuận với nhau đó, thì cũng không phải là cái chuyện dễ ở chỗ này. Bởi vì nếu mà có được cái chuyện này đó thì đòi hỏi cái người cư sĩ có được cái sự quân tập rất là nhiều. Khi mà mình thấy cái điểm nào mà nó không đúng thì mình điều chỉnh cái tri kiến của mình nó sẽ đúng để hòa hợp với những cái quan điểm, những cái tri kiến của những người khác cho đúng đắn hơn. Thì cái điều này nó rất là dễ rồi. Còn nói đến cái lợi hòa thì con nghĩ rằng ở đây trong cái trường hợp cái người cư sĩ mà đi đến chùa thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần mà chúng ta thấy chan hòa với nhau đó, ví dụ như người cư sĩ đi đến chùa hay đi đến thiền viện hay cái nơi nào đó thì những cái điều mà chúng ta thấy rằng trong cái bữa thọ thực, bởi dùng bữa ăn cũng vậy, cũng có được cái sự chan hòa chia sẻ với nhau, vì mỗi người thì cũng phải dùng, ví dụ như là chúng ta thấy rằng có nơi ở Việt Nam mình thấy rằng thí dụ như người Phật tử họ đi đến chùa thì có khi thì cũng được có cái chỗ rộng rãi thì người ta các vị chư tăng trụ trì có thể sắp xếp bàn ghế cho những người cư sĩ ngồi để dùng cơm. Nhưng mà rồi có cái chỗ chật á, cái nơi mà chật á thì có lẽ là cũng phải phát cơm hộp cho những người cư sĩ thì ngồi mỗi người mỗi một hộp. Như vậy thì cũng là để lót dạ, lót lòng, để khi mà mình dự lễ xong thì nó cũng là cái điều mà để tạo cái thân được thoải mái, ví dụ như vậy. Thì ở đây đó con nghĩ rằng cái pháp luật hòa ở đây đó thì có thể nói rằng có chư tăng á, cái bậc xuất gia đó thì áp dụng thì nó rất là tốt rồi. Người cư sĩ không phải vì vậy mà không thể áp dụng được. Bởi vì người cư sĩ nếu mà mình áp dụng trong một cái môi trường ở đây mình muốn nói đến là cái chỗ là chùa chiền hay là cái nơi nào đó mình đến đó mình cộng trú, thì thí dụ như người cư sĩ đến đó hành thiền hay là đó đến đó tham dự cái pháp tu, thì pháp tu đó bao nhiêu ngày thì đòi hỏi mình cũng phải có thân hòa, khẩu hòa và ý hòa trong đó, hay hoặc là những cái lợi hòa hay là cái tri kiến của mình. Nhưng mà đối với người cư sĩ để mà có sự đồng bộ thì con nghĩ rằng là phải đòi hỏi có một cái thời gian mỗi người tự trao dồi, rồi một cái người tự phấn đấu lên để có được cái gọi là lợi hòa, kiến hòa và giới hòa được, để có cái sự phấn đấu rất là nhiều. Nhưng mà có thể nói rằng trong cái pháp luật hòa này đó, ngoài cái việc mà chư tăng thọ trì và áp dụng cho chư tăng thì người cư sĩ cũng có thể áp dụng được, đó là theo cái suy nghĩ của con là chia sẻ ở đây. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì có lẽ là hơi khó hơn có những cái trở ngại nhất định. Nhưng mà khi mình chấp nhận để cái cuộc tu này nó tốt đẹp hơn mình đi vô chùa hay mình đến thiền viện hành hành thiền trong một cái khóa thiền đôi ba tháng, hoặc là đối thiền khóa thiền đôi ba ngày, thì đòi hỏi mình ứng dụng trong cái sáu pháp gọi là sáu pháp hòa này, nó cũng có thể có được cái sự lợi ích tiến bộ cho cái đời sống của người cư sĩ. Thì ở đây là cái quan điểm, cái suy nghĩ của con xin được chia sẻ. Nếu có điều chi chưa được đầy đủ thì con thỉnh thượng tọa Bổ Túc Thiên Nam Mô Bổn Thầy nha. Bây giờ thì con xin được dứt lời ở đây.
Sao tôi thực hiện là thượng tọa Pháp Tân? Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của thượng tọa Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của đường Phật học Bồ Đề Tâm Hoa. Một ngày con nghĩ hôm nay thiếu thượng tọa tổ sư, nhưng mà tất cả chư tôn đức đều đã trả lời tốt cho thì kỹ thuật nên là chúng ta nghe không có nhớ ngọn. Khi giờ còn lại xin dành cho bản tin Phật giáo trong ngày. Bây giờ thì mời quý vị Phật tử con nghĩ đọc cho tin tức. Về tin tức hôm nay là một thư mời của chùa Pháp Luân về chư tịnh tất nguyên đán. Xin quý vị con nghĩ đọc cho tin tức.
Nam mô Phật Tha. Dạ. Con xin phép được đọc thơ mời Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ 2014. Nhân dịp xuân về, xin nguyện cầu hồng ân Đức Phật gia hộ chư tăng ni, quý đồng hương, đồng bào Phật tử tân niên an lạc các tường. Năm nay lễ đón giao thừa tại chùa Pháp Luân bắt đầu lúc 11:30 tối thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2014. Khởi đầu là khóa lễ tam bảo, ba hồi chuông giao thừa, múa lân tân niên, chúc nguyện, thông điệp xuân Giáp Ngọ, Phật tử thỉnh đọc. Mùng một Tết nhằm thứ sáu 31 tháng 1 năm 2014, 11:00 sáng, lễ cầu quốc thái dân an, thuyết pháp thông điệp hy vọng qua kinh chuyển Pháp Luân trai tăng. 6:00 chiều, tụng kinh các tường, thuyết pháp. 2:00 may mắn qua kinh hạnh phúc. Mùng 2 Tết nhằm thứ bảy ngày mùng 1 tháng 2 năm 2014, 11:00 sáng, lễ cầu an gia đạo, thuyết pháp niềm vui chân thực qua kinh từ bi trai tăng. 6:00 chiều, tụng kinh huân tập công đức, thuyết pháp tạo phước và tùy hỷ phước. Mùng 3 Tết nhằm chủ nhật ngày 2 tháng 2 2014, 11 giờ sáng, lễ cúng tổ tiên và cầu siêu độ thân nhân quá vãng, thuyết pháp con đường chuyển hóa nhiệm màu của kinh Châu Báu trai tăng. 6:00 chiều, lễ niệm ân, thuyết pháp chữ duyên theo A Tỳ Đàm. Lễ thượng nguyên tầm tháng giêng nhằm ngày thứ bảy 15 tháng 2 năm 2014, 7:00 cúng đèn thượng nguyên, khóa lễ cúng dường tam bảo, nghi thức thọ trì đầu đà, quán niệm từ bi tâm, giảng giải 37 pháp bồ đề phần, hướng dẫn bước đầu tu tứ niệm xứ, 5:00 sáng hoàn mãn. Chúng ta hãy cùng nhau đón xuân về bằng những giá trị thiêng liêng cao đẹp, để năm mới khởi sự tốt lành, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Trụ trì tỳ kheo giác đẳng Nam Mô Bổn Thầy.
Xin cảm ơn cô Diệp Bình. Kính chào từ chiều tôn đức cờ thành trạm viên phật tử. Ngày mai thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có một đề tài gọi là ví dụ về đặc tính tính của loài khỉ. Chúng ta có nghe nó hành tôi như rùa, bây giờ ngày mai hành tôi như khỉ, nghe được cũng lạ. Nhưng mà đề tài sẽ mang lại chúng ta nhiều điều rất là thú vị lợi ích. Và vì giáo sư ngày mai là chúng ta phải xin khi được sự vật hôm nay của đồng tổ học viên tham gia đến đây được hoàn mãn. Kính thưa đến chiều tôn đức thân chào quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú lần thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ưu viên đã yểm trợ cho các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thâm tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu các tường, quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thù ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thay. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thay. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thay.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp của Sa Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya. Thank you.